Chương 30, cái này sát thủ có chút. Khục khục. Đi ngang qua. Lâm Nghi theo trong rừng cây đi ra, nhìn về phía hai người, vẻ mặt hiền lành. Nhìn người tới là người trẻ tuổi, Đỗ Minh cùng Triệu Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Tại Lâm Nghi trên thân, bọn hắn không có người được khí tức nguy hiểm. Tiểu huynh đệ cũng là tới gia nhập Ngọc Sơn Minh. Đỗ Minh hỏi, Ngọc Sơn Minh gần nhất tại nhận người, địa chỉ liền tại phía trước. Hiện tại tới chung quanh đây, hoặc là bọn hắn này loại nghĩ muốn gia nhập Ngọc Sơn Minh, hoặc là Ngọc Sơn Minh kẻ địch. Đúng vậy, thế nhưng ta không quá sẽ giết người, cũng không có nắm giữ sát thủ kỹ năng, nghề này sao? Lâm Nghi nói ra. Vừa rồi hai người đối thoại đã rơi vào Lâm Nghi trong tai. Bây giờ, hắn chuẩn bị trừng ác dương thiện, tích năm chính khí đáng. Xem hai người nói, Ngọc Sơn Minh tựa hồ là một cái nơi đến tốt đẹp. Hắn có thể đi Ngọc Sơn Minh nhìn một chút, có cái gì đáng giết người. Lời như vậy, tại chính khí giới dừng lại thời gian cũng sẽ lâu một chút. Ha ha, tiểu huynh đệ, sẽ không giết người có thể học, trước từ lúc hỗn tạp bắt đầu. Đỗ Minh cười nói, buông lòng cảnh giác, nếu tới, không bằng cùng một chỗ. Được. Tiểu huynh đệ là nơi nào người? Mỗ hành tẩu giang hồ nhiều năm, nay loại khẩu âm còn chưa nghe qua. Đỗ Minh tò mò nhìn về phía Lâm Nghi. Tiếng phổ thông, cũng là mỗ cô lậu quả văn. Đỗ Minh không tiếp tục truy vấn. Lựa chọn gia nhập Ngọc Sơn Minh người, mỗi một cái đều có chuyện xưa. Nếu đối phương không nói, hắn cũng lười truy cứu. Bất quá, xuất phát từ hảo tâm, hắn vẫn là nhắc nhở, tiểu huynh đệ, Ngọc Sơn Minh nhận người có chút nghiêm ngặt, thấp nhất cần ngũ phẩm thực lực mới có thể gia nhập. Võ giả điểm làm nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm yếu nhất. Ngũ phẩm miễn cưỡng được cho là tam lưu võ giả. Nhất phẩm thì là nhị lưu cao thủ. Nhất phẩm phía trên là tiên thiên, là nhất lưu võ giả. Đến mức phía trên thì là tông sư, đại tông sư. Trên giang hồ, tam lưu võ giả được cho là tinh anh quái. Nếu là không có ngũ phẩm, tùy tiện tham gia Ngọc Sơn Minh khảo thí, có nhất định nguy hiểm. Đồ Minh nói ra, hắn là tứ phẩm võ giả, lại tăng một phẩm thực lực, liền là nhị lưu võ giả. Tại trong huyện thành có thể xưng vương xưng bá. Tạ ơn cáo chi. Lâm Nghi không có nhiều lời. Rất nhanh, đi theo Đồ Minh cùng Triệu Ám, Lâm Nghi đi tới Ngọc Sơn Minh. Ngọc Sơn Minh phân bộ ẩn dấu ở trong sân cốc. Lúc này, tụ tập không ít giống Đồ Minh cùng Triệu Ám dạng này đến đây tìm nơi nương tựa người. Những người này top 5 top 3, trên thân đều mang không kém võ công. Lâm Nghi cùng những người này so sánh, lộ ra dáng người muốn mảnh mai không ít, làn da cũng càng trắng nõn. Tới thời điểm, còn có người đối với hắn huýt sáo. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ, Ngọc Sơn Minh quản sự đến đây. Đây là một cái xúc lấy dâu dê láo giả. Hắn nhìn xem đến đây 13 người, thanh âm khàn khàn. Chư vị có thể đi vào Ngọc Sơn Minh, là ta Ngọc Sơn Minh vinh hạnh. Bất quá, nghĩ muốn gia nhập Ngọc Sơn Minh, còn cần đến đi qua một điểm khảo nghiệm nho nhỏ. Hắn phủi tay. Chỉ thấy tại trong sân cốc, 13 chiếc xe chở tù kéo qua, mỗi một cái trong tù xa, đều ngồi một vị sắc mặt dữ tợn võ giả. Xem võ công của bọn hắn tu vi, đều tại lục phẩm tả hữu, được cho là tam lưu võ giả. Những người này đều là làm nhiều việc ác, liên sát vô tội thế hệ. Hiện tại bắt đầu, bọn hắn sẽ theo xe chở tù bên trong thả ra, hạ lúc một khắc đồng hồ, sử dụng hết thảy thủ đoạn, giết một người. Liên đến một cái gia nhập Ngọc Sơn Minh danh ngạch. Quản sự từ tốn nói. Lúc này, trong sân cốc, những tội đó phạm thoát khốn, vẻ mặt dữ tợn, dường như thấy được bên này, mắt lộ ra hung quang hoặc là cảnh giác. Tiểu huynh đệ, những người này đều có chút tàn nhẫn, ngươi nếu là võ công không tới nơi tới chốn, vẫn là đường đi thì tốt hơn. Đồ Minh nhắc nhở. Hắn không có ở Lâm Nghi trên thân cảm nhận được bất luận cái gì võ giả chân khí. Điều này nói rõ Lâm Nghi căn bản không phải võ giả. Đương nhiên, cũng có khả năng Lâm Nghi là một cái thực lực siêu cường võ giả, vượt xa hắn Đồ Minh, mới có thể lừa qua hắn. Ta hết sức nỗ lực. Lâm Nghi nói ra. Hắn nhìn về phía những cái kia tù phạm, vẹn vẹn theo bề ngoài xem, những cái kia tù phạm không phải người tốt. Nhưng thế giới này, biết người biết mặt không biết lòng. Vẹn vẹn lấy mạo luận người, rất dễ dàng nộ phán. Ngọc Sơn Minh nói những người này là người xấu, bọn hắn liền là người xấu sao? Còn tốt Lâm Nghi không giống nhau, hắn có chính khí đáng. Chỉ cần sử dụng một điểm chính khí giá trị, là hắn có thể đủ lớn khái đánh giá ra một người có phải là hắn hay không con mồi. Một điểm chính khí giá trị tiêu trừ, Lâm Nghi nhìn về phía những người kia. Hắn thần sắc bình tĩnh, bên trong nghĩ thầm. Quả nhiên, đều không phải là người tốt, tùy tiện giết một cái, đều có thể cho ta không ít chính khí đáng. Một người nếu như giết, có thể cho hắn đại lượng chính khí giá trị, cái này cũng đã nói lên. Đối phương có chút làm nhiều việc ác. Lâm Nghi nghĩ như vậy, cầm lên bên người trưng bày cung tiễn. Xem đến nơi này, Ngọc Sơn Minh quản sự gật đầu, lộ ra khen ngợi tầm mắt. Hắn cũng nhìn ra Lâm Nghi tựa hồ không có có tu vi võ công, nhưng khi sát thủ, lúc giết người, nhiều khi dựa vào là đều không phải là võ công. Cầm cung tiễn là một cái lựa chọn tốt. Tiểu huynh đệ, nơi này cách trong sơn cốc có 300-400 mét, mặc dù ngươi là võ phu cũng rất khó kéo ra cùng, khoảng cách xa như vậy cũng rất khó bắn trúng. Triệu Ám nói ra. Đỗ Minh im lặng, hắn sẽ không cách tới gần bắn. Sau đó tiếp theo hơi thở, Lâm Nghi kỹ thuật liền ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy Lâm Nghi cầm lấy cung tiễn, thật cứ như vậy dùng sức kéo về phía sau. Đây chính là gần 400 mét khoảng cách. Nếu như không cần chân khí kéo cung, căn bản bắn không ra khoảng cách xa như vậy. Coi như dùng chân khí kéo cung bình thường người cũng không có cái này chính xác. Nhưng mà, tại hắn ánh mắt kinh dị dưới, đặc chế thạch thai cung lại bị kéo đến như trăng tròn. Dây cung căng cứng, tiễn tùy thời có thể phát. Hắn lại đem này cung kéo căng. Thế, ta không nhìn lầm đi, vô dụng chân khí. Đây là thiên sinh thần lực đi. Hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, lại có loại lực lượng này. Có thể là, này có chừng gần 400 mét, có thể kéo mở không có nghĩa là có thể bắn trúng. Nhưng mà tiếp theo hơi thở, tiễn mèo một tiếng bay ra ngoài, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Chỉ thấy mũi tên này nhanh như lôi đình, tại trong điện quang hỏa thạch, siêu việt gần 400m, thẳng tắp xuất vào một đại hán mi tâm, cắm ở vị đại hán kia bên trong xương sọ. T. Thuật bắn cung này, trùng hợp đi. Ở đây võ giả đều thần sắc chấn kinh. Đỗ Minh vẻ mặt đỏ lên, xem thường hắn. Chiêu này tiễn thuật, đơn giản vô địch. Nếu là bắn giết hắn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá cũng may, hắn có võ công, có chân khí hộ thể, chỉ cần cùng Lâm Nghi bảo trì 7 bước khoảng cách, cung tiễn căn bản không phát huy được mạnh mẽ tác dụng. Bắn xong một tiễn, chính khí giá trị tới tay, Lâm Nghi không có đình chỉ, tiếp tục bóp tiễn vào tới. Vụ, vụ, vụ. Chỉ thấy từng đạo tiễn, tựa như mưa kiếm vào tới. Mỗi một đạo tiễn, hắn đều rất giống không có nhắm chuẩn, tùy ý vào tới, nhưng đều chuẩn xác bắn trúng. Kỳ thật, Lâm Nghi xác thực không có làm sao ngắm. Hắn ban đầu liền không quá sẽ bắn tên. Thế nhưng không chịu nổi hắn vận khí quá tốt rồi. Chỉ cần ngắm cái đại khái, sau đó buông tay, tiễn liền sẽ đem hắn muốn giết người bắn chết. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, lại có mấy người mất mạng. Ngọc Sơn Minh quản sự vuốt râu, hai mắt sáng lên, tốt, tốt, tốt. 400m bên ngoài lấy tính mạng người ta, đây mới là sát thủ hợp cách. Chương 31, mới khảo thí, rút kiếm lại là cái thần sát thủ. Ngọc Sơn Minh quản sự vuốt râu ria, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, không cần bán, người đã thông qua khảo thí, hoan nên gia nhập Ngọc Sơn Minh. Cái này, ta thích Trừng Ác Dương Thiện, lại giết điểm. Lâm Nghi nói ra, mỗi một cái tội phạm đều là to lớn kinh nghiệm bao, có thể cho hắn cung cấp đại lượng chính khí đáng. Trước mắt, chính khí đáng ra tác dụng, hắn khai thác còn rất ít. Chỉ biết là chính khí giá trị có thể làm cho hắn ngừng lưu ở cái thế giới này thời gian kéo dài. Còn có tác dụng khác, hắn cũng không hiểu biết. Nhưng tuân theo, không cần tỉ phí, vẫn là thu thập nhiều nguyên tắc, Lâm Nghi nhiều hơn Trừng Ác Dương Thiện. Ngọc Sơn Minh quản sự đạt được đáp án này, trên mặt tán thưởng thần sắc càng sâu, xem ra, ngươi hết sức thích hợp chúng ta Ngọc Sơn Minh. Tại đây cái ma phòng đạo tiêu thói đời, chân chính Trừng Ác Dương Thiện người ít càng thêm ít. Này chút muốn gia nhập Ngọc Sơn Minh người, phần lớn cũng là coi trọng Ngọc Sơn Minh bối cảnh, tìm kiếm bảo hộ. Cái này, thiếu hiệp, có thể hay không cho chúng ta lưu một điểm? Đỗ Minh ý thức được cái gì, đội văn nói, chúng ta còn muốn khảo thí đâu? Lâm Nghi thể hiện ra kinh khủng thần sát thuật, hắn đối Lâm Nghi xưng hô cũng từ tiểu huynh đệ biến thành thiếu hiệp. Đúng, cho chúng ta chữa chút, chúng ta còn muốn khảo thí. Còn lại võ giả cũng phản ứng lại. Xem này Lâm Nghi có dùng không hết lưu kình, không chừng đem những này tội phạm đều bắn chết. Hắn còn thế nào khảo thí? Nghe đến nơi này, Lâm Nghi nhíu mày, quản sự, ta xem những tội đó phạm không vừa mắt, ta có khả năng chỉ đem bọn hắn bắn bị thương sao? Nếu là bắn bị thương, cuối cùng bị những võ giả khác giết chết, hắn hẳn là cũng có thể điểm chính khí đáng. Ngọc Sơn Minh quản sự lông mày nhíu lại, cười tủm tỉm nói ra, nếu là những người khác nói như vậy, quả quyết không thể, nhưng ngươi nha, ta cho ngươi mở một cái cánh cửa tiện lợi. Ngọc Sơn Minh quản sự tích tài, lần này có thể thu đến Lâm Nghi dạng này thích sĩ diện nhập môn, liền đã kiếm lớn. Những người khác coi như thêm đầu liền tốt. Được, đã được đồng ý, Lâm Nghi bắt đầu tiếp tục bắn tên. Bất quá lần này, hắn không tiếp tục dùng quá sức, cho nên tiễn uy lực cũng suy yếu rất nhiều. Coi như dựa vào siêu tuyệt khí vận, cũng nắm rất nhiều người đều dễ dàng bắn bị thương. Còn lại võ giả thấy cảnh này, mặt mày hớn hở. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy này khảo nghiệm độ khó rất cao, bây giờ này chút cùng hung cực các tội phạm đều bị bắn bị thương. Thiếu hiệp, cảm ơn. Thiếu hiệp có thể hôn phối. Thiếu hiệp ta có cái muội tử, ngực mông lớn tròn. Những kiểm tra này võ giả đối Lâm Nghi đều rất nhiệt tình. Dù sao bắn bị thương những tội đó phạm, bọn hắn lại giết, tương đối đơn giản. Rất nhanh, Ngọc Sơn Minh khảo thí kết thúc. Bởi vì Lâm Nghi tại, lần khảo nghiệm này kết quả không sai. Đỗ Minh cùng Triệu Ám hai huynh đệ đều thông qua được khảo thí. Đợi giao phó xong tất cả mọi người, Ngọc Sơn Minh quản sự tìm được Lâm Nghi. Ngươi tới đây một chút, có một cái mới khảo thí. Mới khảo thí? Lâm Nghi sững sờ. Ừm, ngươi thiên phú không tồi, Ngọc Sơn Minh chuẩn bị trọng dụng ngươi, cho nên tiến hành tiếp theo đoạn khảo thí. Chỉ cần ngươi thông qua khảo thí, ngươi sẽ theo rất nhiều sát thủ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Ngọc Sơn Minh cao tầng. Ngọc Sơn Minh quản sự nói ra. A, còn có thể dạng này? Lâm Nghi nghi hoặc. Hắn cảm giác cái này tổ chức sát thủ có chút không đáng tin cậy. Mới nhập môn, liền cho cái khảo thí, thông qua liền thành cao tầng. Tổ chức này sợ không phải rất dễ dàng bị thẩm thấu đóng cửa. Ngọc Sơn Minh quản sự tựa hồ biết được Lâm Nghi nghi hoặc, hắn từ tốn nói, kiểm tra này cũng không phải ai đều có thể thông qua, thậm chí nói, lão phu cũng không có thể thông qua. Đi theo ta. Ngọc Sơn Minh quản sự nói xong, Lâm Nghi liền đi theo quản sự sau lưng, thừa dịp bóng đêm, hướng Ngọc Sơn Minh chỗ sâu đi. Ban đêm Ngọc Sơn Minh, lửa đèn ảm đạm. Xuyên qua bằng gỗ hành lang, hai người tới hậu sơn. Phía trước núi còn có không ít thành viên hộ vệ, hậu sơn lộ ra càng yên tĩnh. Nơi này vậy mà tại một tòa núi lớn bên trên đục có mật đạo, xem ra lần khảo nghiệm này không đơn giản. Lâm Nghi thầm nghĩ nói, đi theo quản sự, hắn tiến nhập một cái trong mật đạo. Xây trong núi mật đạo bốn lượn khúc chiết, đi ước chừng 10 phút đồng hồ, quản sự mới dừng bước lại. Phía trước là một cái hàn đàm. Trong hàn đàm có một cái hộp kiếm bên trong để đó một thanh kiếm. Hộp kiếm bên trên che kín màu xanh đồng, mặt trên còn có rêu. Chuôi kiếm này là Lao Minh chủ lưu lại. Lần này khảo thí rất đơn giản, ngươi chỉ cần thanh kiếm rút ra, liền có thể tính xong qua khảo thí. Nay một cửa, khảo nghiệm không phải khí lực, mà là trong lòng chính nghĩa, trong lòng hạo nhiên khí. Giống ta, tự xưng là Trừng Ác Dương Thiện, chỉ có thể thanh kiếm rút ra một tấc. Chỉ có chân chính trí thuần trí thiện, dùng lớn kính dâng tinh thần người, mới có thể đem kiếm hoàn toàn rút ra. Quản sự nói xong, nhìn về phía Lâm Nghi. Đem kiếm rút ra ba tấc trở lên, ngươi đem thông qua khảo thí. Cái này, nắm này kiếm rút ra, sẽ không có người đột nhiên xuất hiện để cho ta làm nàng như ý lang quân a. Lâm Nghi có chút lo lắng. Quản sự mặt khẽ biến, ngươi nghĩ quá nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Đàm về sau, đang có hai bóng người. Sai đường, ngươi cảm thấy hắn có thể thanh kiếm rút ra mấy tấc? Nam tử khôi ngô nhìn về phía bên cạnh nữ tử, tùy ý hỏi. Khả năng một tấc, cũng có thể là ba tấc, cũng có thể là hoàn toàn rút không ra. Sai đường là một cái vóc người cao gầy nữ tử, trên mặt có một đạo mặt sẹo. Ngươi nói có khả năng hay không? Hoàn toàn rút ra. Nam tử khôi ngô nói ra. Sai đường nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói, không có khả năng. Chính nghĩa chi kiếm, chỉ có chí thuần chí thiện, đầy hứa hẹn thế giới hiến thân tinh thần người mới có thể rút ra. Nhưng cũng không là có này chút tinh thần, liền có thể hoàn toàn rút ra. Mong muốn hoàn toàn rút ra, phải là thiên mệnh người. Cái gọi là thiên mệnh người, ngoại trừ võ tổ hậu nhân, liền là tứ đại gia tộc hậu nhân. Mỗi khi gặp ma phong đạo tiêu, võ tổ hậu nhân liền sẽ xuất thế, tại tứ đại gia tộc hậu nhân trợ giúp dưới, chảm trừ ma đầu, còn thế giới dùng thư thái. Cái kia Lâm Nghi, trên thân không có chân khí, không là võ giả. Tất nhiên không phải tứ đại gia tộc hậu nhân. Ta đoán hắn hẳn là rút không ra một tấc. Lúc này, nam tử khôi ngô nói ra. Vì sao? Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta khảo thí là chém giết ác nhân. Tuy nói bọn hắn đúng là ác nhân, nhưng bọn hắn những kiểm tra này người cũng không thông qua điều tra, liền dễ tin chúng ta, tùy tiện bắn giết, không chút do dự cùng thương hại. Ngươi cảm thấy hắn này tính đại thiện sao? Nam tử khôi ngô nói ra. Sai đường đôi mi thanh tú cao lại, chúng ta Ngọc Sơn Minh chẳng lẽ sẽ còn lừa bọn họ? Nam tử khôi ngô cười cười, không nói gì thêm. Hắn thấy thế gian này nhiều người là màu xám, mặc dù chính nghĩa cung này loại chính đạo lĩnh quân thế lực, hắn thấy hạo nhiên chính khí dưới cũng nhiều là màu xám, thậm chí màu đen. Thế nhưng sai đường thì không giống nhau, nàng cho rằng chính nghĩa cung liền là chính nghĩa. Chính nghĩa cung sẽ không lừa gạt người tốt. Cùng lúc đó, Lâm Nghi hướng đi thanh kiếm kia, trong mắt của hắn mang theo tò mò vẻ mặt. Tay của hắn dùng sức kéo một phát, loảng xoảng, một đạo hàn quang tại trong hàn đàm lấp lánh, kiếm ra một tấc. Hắn lại dùng lực, kiếm ra ba tấc. Bất quá, cũng tại thời khắc này dừng lại. Quản sự xem đến nơi này, lộ ra hài lòng thần sắc, kiếm ra ba tấc, quả nhiên ta không nhìn lầm người, là cái thật tốt người. Không sai, là mầm mống tốt, có tư cách phụng dưỡng tại mình chủ bên cạnh người, thật tốt bồi dưỡng. Sai đường nói ra. Chẳng qua là tiếp theo hơi thở, trên mặt nàng thần sắc đột nhiên nhất biến, có chút không bình tĩnh. Chương 32, thiên lịch giả lúc này Lâm Nghi, tay cầm lấy chuôi kiếm này. Tùy ý hắn dùng sức, kiếm đều chỉ mở ba tấc, không tiếp tục ra tới. Có chút ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được, chuôi kiếm này có chút bất phàm, không phải bình thường tạo vật. Hắn nhớ tới quan chuyện. Chỉ có trí thuần trí thiện người, trong lồng ngực có hạo nhiên chính khí người, mới có thể nắm này kiếm hoàn toàn mở ra. Hắn làm thời đại mới thanh niên tốt, hắn tuân thủ luật pháp, tự nhiên được cho là trí thuần trí thiện, vẹn vẹn đem kiếm rút mở ba tấc, này tính là gì sự tình? Hạo nhiên chính khí, mở cho ta. Nghĩ như vậy, hắn đem lấy được chính khí giá trị bám vào trong tay. Hạo nhiên chính khí tại thân, hắn cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Dùng sức, hắn đột nhiên dùng sức, lần nữa rút kiếm. Nhất thời, một đạo lạnh lẽo hàn mang lấp lánh hàn đàm, một đạo ánh sáng tựa hồ theo trong nước bắn ra mà ra, chiếu ở Lâm Nghi trên thân. Chính nghĩa chi kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Mà lúc này, đột nhiên Lâm Nghi phát giác được một luồng tiểu xà đồng dạng bóng mờ theo trong kiếm leo ra, đâm thẳng vào thức hải của hắn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, toàn thân linh lực vận chuyển. Chẳng qua là hắn còn chưa có hành động, chỉ thấy yên lặng hắc long linh căn tựa hồ lẻ lưỡi lại khắc bảo, đem cái kia tiểu xà bóng mờ cho cuốn vào đầu lưỡi của mình bên trong. Cái này khiến Lâm Nghi rất là tò mò cùng ngoài ý muốn. Này kiếm có bấy dập, vẫn là mặt khác. Đây là có người ám toán hắn sao? Hoặc là nói ám toán rút kiếm người? Mà lúc này kiếm đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Này, quản sự trừng to mắt, hô hấp có chút dồn dập. Hắn vốn chỉ là cảm thấy Lâm Nghi là cái có thể thành tài, này mới khiến hắn đến thử xem. Bây giờ xem ra, thế này sao lại là có thể thành tài, hắn liền là đại tài. Cùng lúc đó, sai đường trong mắt lóe lên một luồng nghi hoặc, trong nháy mắt lại biến thành mừng rỡ. Ngươi gọi Lâm Nghi, ngươi đến từ tại thì sao? Nàng không tiếp tục gần tàng khí tức, tại hàn đàm sau ra tới. Đồng thời ra tới, còn có nam tử khôi ngô, cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Nghi. Ta là cô nhi, bốn biển là nhà, một mực tại trên núi đi săn mà sống. Lâm Nghi đã sớm nghĩ kỹ tìm tử. Đây không phải Tứ Sơn vì nhà sao? Nam tử khôi ngô thầm nói. Cô nhi, sai đường có chút bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là tứ đại gia tộc còn xuất lại tại bên ngoài con riêng? Nếu như là dạng này, cũng liền có thể nói rõ lý do hắn vì sao không có chân khí. Ngươi có thể đem này kiếm hoàn thành rút ra, này hết sức ghê gớm. Sai đường nói xong, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, sau đó nhìn về phía quản sự cùng nam tử khôi ngô. Lâm Nghi đem kiếm hoàn toàn rút chuyện xảy ra, làm thành Ngọc Sơn Minh cơ mật tối cao, bất kỳ người nào không được ngoại chuyện. Sai đường thân phận cũng không đơn giản, nàng cũng từng đem chính nghĩa chi kiếm hoàn toàn rút ra. Nàng chính là thế hệ này ứng kiếp mà thành thiên mệnh người một trong. Nếu là đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, bị Tà Vương Điện biết được, Tà Vương Điện khẳng định lại phái đại tông sư cấp bậc chiến lược dẹp yên Ngọc Sơn Minh, đem bọn hắn những cái này thiên mệnh người bóp chết tại trong trứng nước. Tuân mệnh. Ngọc Sơn Minh quản sự cùng nam tử khôi ngô vội vàng trả lời. Tại Ngọc Sơn Minh bên trong, ngoại trừ minh chủ, là thuộc sai đường thân phận địa vị cao nhất. Về sau, ngươi liền theo ta, phụ dưỡng tại minh chủ bên cạnh người. Sai đường nói ra. Đồng thời, nàng ở trong lòng phỏng đoán, này Lâm Nghi đến cùng là tứ đại gia tộc thế nào một gia tộc còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch. Này Ngọc Sơn Minh quả thật không tệ, phúc lợi tốt, chuyện ít, tỉnh cờ đi giết người là được. Lâm Nghi dỗi cái lưng mệt mỏi, theo trong tu luyện tỉnh lại. Khoảng cách gia nhập Ngọc Sơn Minh đã có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, hắn một bên tại chính khí giới tu luyện, một bên tại tu tiên giới tu luyện. Tu vi của hắn đã đến đáy luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Nếu như không phải trở lại tu tiên giới sẽ bị nuốt tu vi, hắn hiện tại đã luyện khí 6 tầng. Lâm Nghi, đi, cùng ta đi ra cái nhiệm vụ. Đúng lúc này, dáng người cao gầy sai đường đi tới, trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Lần này đến nhiệm vụ mục tiêu là ai? Lâm Nghi hỏi. Nửa tháng này, hắn hết thể đi ra 3 lần nhiệm vụ, đều dễ dàng bắn giết. Bất quá có quan hệ Ngọc Sơn Minh Minh chủ, hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua. Dựa theo sai đường lời giải thích, Ngọc Sơn Minh Minh chủ đang ở một cái hộ tiêu nhiệm vụ, trong thời gian ngắn rất khó trở về. Lục Sát thượng nhân tiểu thiếp, sai đường để đến nơi này, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Lại là Lục Sát thượng nhân. Lâm Nghi biết được vì sao sai đường như vậy nghiêm túc. Lục Sát thượng nhân là Tả Vương điện gần nhất thanh danh vang dội thanh niên tài tuấn, có cấp bậc tông sư tu vi. Đương nhiên, Lâm Nghi không biết là, kỳ thật sự tình cũng không là đơn giản như vậy. Sai đường làm thiên mệnh người, nàng biết được rất nhiều Lâm Nghi không biết sự tình. Không bằng nói, có thiên mệnh người, tự nhiên có thiên nghịch giả. Mỗi khi gặp ma phong đạo tiêu, đều sẽ có thiên nghịch giả truyền thừa hiện thế. Nay bốn đại truyền thừa, phân biệt Lục Sát, Tử Yêu, Hắc Hổ, Lam Điệp. Thu hoạch được này bốn đại truyền thừa thiên nghịch giả, tu vi võ công sẽ tốc độ cao tăng trưởng. Này chính là thiên mệnh người diệt ma trở ngại lớn nhất. Có thể nói, thiên mệnh người địch nhân lớn nhất, ngoại trừ Tà Vương, liền là này tứ đại thiên nghịch giả. Hoặc là nói, tại một ít thời gian, tứ đại thiên nghịch giả so Tà Vương càng khủng bố hơn. Lần này, đối Lục Sát thượng nhân tiểu thiếp độc thủ, tất nhiên sẽ hấp dẫn thiên nghịch giả tầm mắt. Bây giờ thiên mệnh người còn không có tập hợp đủ, cơ duyên còn chưa tới tay, nếu là sớm gặp được thiên nghịch giả, sợ rằng sẽ bị Tà Vương điện Lục Sát thượng nhân có chút không đơn giản. Nam tử khôi ngô tên là Trần Thiết, có muốn không này Lục Sát thượng nhân tiểu thiếp, chúng ta tạm thời không giết. Sai đường trong mắt vẻ do dự chợt lóe lên, biến thành quyết tuyệt, bàng môn tà đạo ngay tại trước mặt, nếu là không dám giết, Ngọc Sơn Minh nói thế nào giúp đỡ chính nghĩa, nói thế nào tại Tiềm Long quận dừng chân. Trần Thiết nghe đến nơi này, không tiếp tục nói nhảm. Sai đường chính là như vậy tính tình, trong mắt dung không được hạt cát, cố chấp vô cùng. Ba người cưỡi xe ngựa, ra Tiềm Long quận thành, đi tới Ra Mây đỉnh. Cái này đỉnh là tiến vào quận phải qua đường. Dựa theo tin tức, Thiên Chu thủ Vương Tam Nương sẽ đi qua nơi này. Lâm Nghi, ngươi không có võ công tại thân, hành động lần này cần phải cẩn thận. Khoảng cách Thiên Chu thủ Vương Tam Nương xa một chút, ngươi ở phía xa lược trận là được, khi tất yếu có thể ra tiễn. Sai đường phân phó nói. Được. Lâm Nghi trả lời. Trần Thiết, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiếp cận, chém giết Thiên Chu thủ Vương Tam Nương. Giết hết liền đi, không nên dừng lại, phải chú ý, Vương Tam Nương am hiểu nhất hạ độc, cánh tay không được đụng đến da thịt của nàng. Sai đường lần nữa đối Trần Thiết phân phó nói. Được. Cùng lúc đó, khoảng cách Tiềm Long quận 300 dặm có hơn Nam Sơn quận. Lục Sát thượng nhân hí mắt, trên thân bốc lên màu xanh lá sát khí. Tử Yêu, ngươi quá mức, nếu không phải ngươi cùng ta cùng là thiên nghịch giả, ta sớm liền giết ngươi. Tại Lục Sát thượng nhân phía trước, đang có một an mặc màu tím váy xòe nữ tử. Nữ tử trên mặt mang theo một tầng màu tím mạng che mặt, che lại mặt mũi của nàng. Nàng toàn thân quần áo màu sắc đều là màu tím. Áo là màu tím, váy cũng là màu tím, cho người ta một loại yêu mị cảm giác. Thử, chúng ta là thiên nghịch giả, giết người không phải là bình thường sao? Ô dịch, là giết người nhất mau lẹ thủ đoạn. Thế nào, ngươi còn đồng tình những cái kia cỏ rác? Thật hài hước, ngươi là thiên nghịch giả. Ngươi đồng tình địch nhân của ngươi. Chương 33, dịch bệnh Tử Yêu không nói tiếng nào, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Lục Sát thượng nhân. Nghĩ tới điều gì, nàng nói ra. Tà Vương muốn luyện huyết thi đan, ngươi đem ôn dịch giải, Tà Vương còn thế nào luyện đan? Lục Sát thượng nhân ánh mắt lộ ra chế giễu vẻ mặt, ngươi cầm Tà Vương ép ta. Tà Vương muốn ta chờ luyện đan, ngươi không phải cũng là bằng mặt không bằng lòng, cũng không nguyện ý đi làm sao? Lục Sát thượng nhân vung tay lên, một bầu rượu rơi vào trong tay của hắn. Thu hồi ngươi kia đáng thương lòng thương hại, chúng ta là thiên nghịch giả, chịu thiên mệnh chỗ vứt bỏ, là cái thế giới này kẻ địch. Ngoại trừ Tà Vương, ngoại trừ chúng ta bốn người, không có người sẽ chân tâm tiếp nhận chúng ta. Những người đó cứu hài hước nhân loại, mặt ngoài đối ngươi tràn ngập cảm kích, một khi ngươi lộ ra hư nhược một mặt, tuyệt đối sẽ dùng sắc bén nhất kiếm đâm vào thân thể của ngươi. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cô đơn. Không phải chúng ta sai, là thế đạo này sai. Nếu thế đạo này nói ta là ác nhân, thế nhân chỉ trích ta, như vậy ta vì sao không bằng bọn hắn mong muốn, ác đến cùng. Lục Sát thượng nhân điên cuồng cười một tiếng, thần sắc vặn vẹo mà bi thương. Tại trở thành Lục Sát thượng nhân trước đó, hắn là chính đạo Phong Nguyệt môn đệ tử, có một cái thanh mai trúc mã yêu nhau sư muội. Sau này, hắn thu hoạch được Lục Sát truyền thừa, 10 điểm hoảng sợ, đem chuyện này nói cho sư muội cùng với sư phụ. Sư phụ mặt ngoài nói, truyền thừa không có thật xấu, then chốt ở chỗ dùng người. Trên thực tế, lại âm thầm liên hợp còn lại môn phái cường giả, ra tay với hắn. Hắn thích nhất sư muội, thậm chí vụng trộm cho hắn hạ độc. Sau này, hắn liền thành thật Lục Sát thượng nhân. Tiềm Long quận bên ngoài, Lâm Nghi cầm trong tay cung tiễn, nhìn xa xa mấy trăm mét có hơn. Xem ra, không cần ta ra tay rồi. Thiên Chu thủ Vương Tam Nương đã bị Sai Đường cùng Trần Thiết hai người hợp lại chém giết. Không thể không nói, cái kia Vương Tam Nương thực lực mạnh mẽ, có chừng tiếp cận cấp bậc tông sư chiến lực, mấu chốt là nàng còn dùng độc, đối phó càng khó giải quyết. Sai Đường cùng Trần Thiết cũng là hao tổn rất nhiều khí lực mới đưa Vương Tam Nương chém giết. Tại Lâm Nghi lúc nghỉ ngơi, Sai Đường cùng Trần Thiết vội vã đi tới, vẻ mặt tâm trầm. Xảy ra chuyện gì? Lâm Nghi hỏi. Thiên Chu tay không phải người, nàng tới Tiềm Long quận trên đường đi, không ngừng tại nguồn nước bên trong đưa lên độc dược. Theo nàng nói, Nam Sơn quận đã phát sinh ôn dịch. Sai Đường nói xong, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng gấp, hắn không thể nắm Thiên Chu tay tiên đào và vỡ. Mà lần này Thiên Chu tay đi vào Tiềm Long quận, rõ ràng cũng là tìm tới thả ôn dịch. Bất quá còn tốt, Thiên Chu thủ vương Tam Nương còn không có đến, liền bị Ngọc Sơn Minh giết chết. Lâm Nghi cau mày, đưa lên ôn dịch virus, có chút không phải người. Không biết Nam Sơn quận bây giờ ôn dịch như thế nào, ta phải tranh thủ thời gian mang một chút đại phu đi tới Nam Sơn quận. Sai Đường gấp gáp nói ra, có thể rút ra chính nghĩa chi kiếm, mặc dù nàng tính tình cố chấp, nhưng ở thiện lương điểm này không thể chê. Trần Thiết lúc này nếu mày dạng này tùy tiện tiến đến, nếu là gặp được Lục Sát thượng nhân, bằng vào chúng ta Ngọc Sơn Minh thực lực, chỉ sợ còn không thể cùng hắn cứng đối cứng, không bằng chờ Minh chủ trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Ôn dịch một khi bắt đầu, cần cấp tốc giải quyết, bằng không lan tràn ra, mỗi ngày đều có ngàn vạn người chết đi. Sai Đường kiên định nói ra. Trần Thiết thấy thế, biết được không thể lại quên. Cái này, có muốn không ta cùng đi với ngươi? Lúc này, Lâm Nghi xem bảo, nhìn về phía Sai Đường nói ra, ta hiểu sơ một chút y thuật. Nghe đến nơi này, Sai Đường trong lòng sinh ra vui mừng. Không hổ là có thể nắm chính nghĩa chi kiếm hoàn toàn rút ra nam nhân. Quả nhiên cùng nàng đồng dạng, đem chính nghĩa xem là tín ngưỡng. Sau 3 ngày, xe ngựa đứng ở bên đường. Phía trước, truyền đến mỏng manh tiếng kêu cứu. Mau cứu ta, ta còn không muốn chết. Sai Đường hướng về phía trước nhìn sang, chỉ thấy phía trước tựa như vạn người hố đồng dạng, bên trong nằm rất nhiều gầy trơ cả xương nam nữ. Tại vạn người ngoài hố, đang có hơn 10 người trên mặt mang theo khăn trùm đầu, cầm trong tay trường kiếm, đem vạn người trong hố người cản ở bên trong. Không ít xanh sao vàng bọn dân chúng, tay nâng lấy củi củi hướng vạn người trong hố ném. Sai Đường theo trong xe ngựa xuống tới, thấy cảnh này, sắc mặt cứng lại. Bọn hắn là Thiết Quyền Bang người. Đồ Minh lúc này nói ra, Thiết Quyền Bang là Nam Sơn quận cường đại nhất ba cái thế lực một trong. Hắn cùng Thiết Quyền Bang có khúc mắc, nhưng hắn là Nam Sơn quận người, cho nên Ngọc Sơn Minh lần này tới Nam Sơn quận, hắn cũng cùng đi qua. Bọn hắn đây là. Sai Đường vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Trong nội tâm nàng đã có không tốt suy đoán. Đi, đi qua nhìn một chút. Sai Đường nói ra. Tại Ngọc Sơn Minh đoàn người hướng vạn người hố đi đến. Thiết Quyền Bang người cũng chú ý tới Sai Đường đám người. Là Ngọc Sơn Minh đám kia ưa thích xen vào việc của người khác người. Thiết Quyền Bang đường chủ Thiết Tý Đường Lang mở miệng, ngữ khí không khách khí chút nào. Hắn xưa nay không quen nhìn Ngọc Sơn Minh. Bất quá chờ Sai Đường tiếp cận, hắn vẫn là cười rạng rỡ nên đón. Ngọc Sơn Minh Sai Đường trưởng quỹ, làm sao có thời gian tới ta Nam Sơn quận? Nghe nói Nam Sơn quận phát sinh dịch bệnh, ta đem người đến đây trợ giúp. Sai Đường nói ra. Ngọc Sơn Minh có thể theo ngoài mấy trăm dặm chạy đến, Thiết Quyền Bang trên dưới đều hết sức cảm kích, nhưng cái này, Nam Sơn quận ôn dịch, từ có chúng ta Nam Sơn quận người xử lý, cũng không nhọc đến phiền Ngọc Sơn Minh chư vị. Thiết Tý Đường Lang trên mặt mang theo kiêng kỵ. Hắn thấy, Ngọc Sơn Minh người nào có hảo tâm như vậy, mang theo nhiều người như vậy tới, nói không chừng có âm mưu gì, cướp đoạt địa bàn. Sai Đường tự nhiên nghe được Thiết Tý Đường Lang lời nói bên trong ý tứ, nàng hàm răng khẽ cắn, ta tới đây, chỉ cứu người. Dịch bệnh vừa phát, Ngọc Sơn Minh liền đến. Không khỏi quá nhanh một chút. Thiết Tý Đường Lang lời nói xoay chuyển, mười điểm có nhằm vào ý vị. Thế nào, ngươi hoài nghi là ta hạ độc? Sai Đường trên thân hiện ra mạnh mẽ khí tức, mấy ngày trước đây, Thiên Chu tay tới ta Tiềm Long quận, bị ta chém giết, ta cũng bởi vậy biết được dịch bệnh sự thật. Thiết Tý Đường Lang nghe đến nơi này, sắc mặt biến hóa, ngươi giết Thiên Chu tay. Thiên Chu tay có thể là Lục Sát thượng nhân tiểu thiếp. Lục Sát thượng nhân là gần nhất trên giang hồ thanh danh vang dội đại ma đầu, một thân thực lực khủng bố phi phàm. Rõ ràng là cảnh giới tông sư, nhưng có cùng đại tông sư giao thủ mà không bại chiến tích. Tiểu thiếp của hắn bị giết. Này Sai Đường, không muốn sống. Hắn nhìn về phía Sai Đường, tựa như xem một người chết đồng dạng, nghĩ cách xa nàng một điểm. Một phần vạn Lục Sát thượng nhân đánh tới, hắn sợ lan đến gần hắn. Lại là Thiên Chu thủ hạ độc, việc này có chút khó giải quyết. Thiết Tý Đường Lang nói ra. Các ngươi này là chuẩn bị. Sai Đường nhìn về phía trước vạn người hố. Những người kia đều là nhiễm dịch bệnh, dược thạch không cứu, vì để tránh cho lây cho người khác, đành phải đốt đi. Thiết Tý Đường Lang cứng nhắc nói ra. Đến có dịch bệnh người, thi thể tùy ý bứt bỏ, cũng sẽ tiếp tục đem dịch bệnh quyết tán, sẽ còn ô nhiễm nguồn nước. Cho nên Thiết Quyền Bang hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp nắm nhiễm bệnh đến độ tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đốt đi. Có thể là bọn hắn còn sống. Sai Đường vẻ mặt tâm trầm, mà lại ngươi xem bên kia mấy cái kia, bọn hắn thoạt nhìn rõ ràng không có đến dịch bệnh, chẳng qua là đói bụng, ngươi liền đem bọn hắn bắt đi đốt đi. Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái, ta đây là vì Nam Sơn quận tất cả bách tính phụ trách. Thiết Tý Đường Lang nói ra. Chương 34, ra tay. Sai Đường nhìn về phía Thiết Tý Đường Lang, trong mắt mang theo sát ý, nàng rất muốn giết này người. Nhưng nàng biết, không thể giết. Những người này, có lẽ còn có thể cứu, ta mang theo y sư. Sai Đường bình tĩnh nói ra. Nam Sơn quận thần y tông lão tiên sinh tự mình nhìn qua, những người này đều cứu không tốt, nếu Sai Đường đại trưởng quý muốn cứu, ta cũng không ép buộc, đại trưởng quý đi qua nhìn đi. Chẳng qua là, ta chỉ cho đại trưởng quý một đêm thời gian, nếu là không có cứu chữa tốt những người này, ta không thể làm gì khác hơn là nhẫn tâm, đem ôn dịch đầu nguồn nuốt diệt. Thiết Tý Đường Lang khẽ cười nói. Ngươi, Sai Đường trong mắt có vẻ lạnh lùng, một đêm làm sao đủ? Một đêm nếu là cứu không tốt bọn hắn, không cần ta phóng hỏa, nơi này vài trăm người, đoán chừng đều muốn bệnh chết 8-9 phần 10. Thiết Tý Đường Lang thản nhiên nói. Nam Sơn quận ban đêm thật lạnh. Những người này nhiều sinh bệnh, lại đói, tại đây bên trong chịu một đêm, rất có thể trực tiếp chết quóng. Ngươi, Sai Đường không tiếp tục nói nhảm, mang theo những người khác hướng bạn người hố đi đến. Mang tốt khăn che mặt, không muốn cùng bệnh nhân tiếp xúc. Sai Đường lần nữa cường điệu. Được. Ở đây mấy chục người liên đối lấy dược sư hướng đi bạn người hố. Ở cách xa, còn không nhìn rõ ràng. Cách gần, mới biết đây là hạng gì nhân gian luyện ngục. Mấy trăm gầy trơ cả xương người già trẻ thơ, còn có trung niên nam nữ, quần áo đơn bạc, nhét chung một chỗ. Bên trong mùi thối ngút trời, còn kẹp lấy nôn. Căn bản không phải người đợi địa phương. Bệnh nghiêm trọng, nằm trên mặt đất, trong mắt đều chuyển bất động. Nhẹ nhàng, đói sát mặt trắng bệnh, vươn tay, tựa như không đan không ấm, dùng nên vương sư. Mau cứu ta, mẹ ta không có bệnh. Ta không muốn chết ta. Ta thật không có đến dịch bệnh, ta chẳng qua là hôm trước đi trên núi lớn tuổi, không cẩn thận chém đứt một ngón tay. Thấy Ngọc Sơn Minh người đến, này chút bạn người trong hố bách tính kích phát mãnh liệt cầu sinh dục, không ít người vươn tay, dãy rủa nghĩ ra tới. Bất quá, thấy Thiết Quyền bang bang chúng đao kiếm, còn có cung tiễn, bọn hắn không dám lên trước. Ngọc Sơn Minh y sư tiến lên, tại Minh bên trong mọi người hộ tổng dưới, tiến vào bạn người trong hầm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Sai Đường dưới ánh mắt, liên tiếp bảy vị y sư dồn dập lắc đầu. Đại trưởng quỹ, tha thứ chúng ta y thuật nông cạn, những người này bệnh nguy kịch, đã vô lực hồi thiên. Đồ thần y kia, ngươi đây. Sai Đường nhìn về phía nhiều tuổi nhất vị y sư kia, đó là Tiềm Long quận y thuật cao minh nhất y sư, tại Tiềm Long quận Đức Đạo vọng trọng. Đồ thần y liên tiếp dung ba lần đầu, này không chỉ có là dịch bệnh, càng là độc. Mặc dù hóa giải mặt ngoài triệu chứng, nhưng bọn hắn ngũ tạng lục phủ đã cháy hỏng, chỉ không hết. Sai Đường nghe đến nơi này, trong lòng mát lạnh. Nếu là nhẹ chứng người đâu? Nhẹ chứng người. Nếu là thi dược, giảm bớt triệu chứng, có thể trị liệu hơn phân nửa, nhưng ngũ tạng lục phủ đã thương, bệnh căn con vẫn còn, về sau sợ là sống không cửu viễn. Đồ thân ý thở dài. Nói chung, tỷ lệ tử vong cao, truyền nhiễm tính yếu. Truyền nhiễm tính mạnh, tỷ lệ tử vong thấp. Nhưng Nam Sơn quận dịch bệnh là người làm, vi phạm với cái này đầu luật. Mà lúc này, một đạo hồn nhiên thanh âm truyền đến. Đại ca ca có thể mau cứu ta sao? Ta rất hữu dụng, có thể giặt quần áo, sẽ còn may y phục, sẽ còn lệ bài, còn có thể. Sinh. Sinh tiểu hài. Nói xong lời cuối cùng, nàng tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng tại cầu sinh muốn ra chỉ dưới, nàng vẫn là run rẩy đem lời nói này xong. Lâm Nghi nhìn sang, liền thấy một đôi thiên chân vô tả con mắt. Nàng bẩn thỉu, trên mặt bẩn thỉu, thân thể cũng rất gầy, trên thân không có cái gì thịt, thoạt nhìn thật giống như một đứa bé con. Đặt ở Lam Tinh bên trên, đoán chừng còn tại bên trên trung học, vô ưu vô lự. Nhìn vị này tiểu nữ hài lướt mắt, Lâm Nghi vừa nhìn về phía bạn người trong hố những người khác. Hắn hít sâu một hơi, ta sẽ cứu các ngươi. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Nhỏ trên mặt cô gái lộ ra nước mắt, nàng mong muốn vươn tay, tựa hồ là muốn ôm chặt Lâm Nghi. Thế nhưng tựa hồ là nghĩ đến chính mình thân mắc dịch bệnh, rụt rè tay hạ xuống, sợ hai chính mình lây cho Lâm Nghi. Lâm Nghi lúc này vươn tay, cầm tiểu nữ hải tay, không cần sợ. Trong chốc lát, tiểu nữ hải cũng cảm giác được trên tay có một hồi ấm áp, này dòng nước ấm tiến nhập thân thể của nàng, ô dưỡng lấy thân thể của nàng. Lâm Nghi, ngươi không là võ giả, không có chân khí. Sai Đường thấy cảnh này, vội vàng nói, nàng vừa vội vừa tức. Bọn hắn là võ giả, có chân khí phòng thân có thể ngắn ngủi cách ly dịch bệnh. Lâm Nghi mặc dù là thần xạ thủ, nhưng không có công phu tại thân, nếu là lây bệnh, chỉ sợ hết sức phiền toái. Sai Đường tỷ, ta không sao. Lâm Nghi nói ra. Ngươi a. Sai Đường thở dài một hơi. Vừa rồi Lâm Nghi cùng tiểu nữ hài đối thoại, nàng cũng nghe ở trong lòng. Nàng biết, lúc này Lâm Nghi đang an ủi những người này. Sai Đường tỷ, thỉnh nấu cháo, những người này đói bụng. Lâm Nghi nói ra. Sai Đường để đến nơi này, nhẹ gật đầu. Nếu vô pháp chữa cho tốt những người này, liền để cho bọn họ ăn nhiều một chút, no bụng lấy bụng rời đi, này cũng xem là không tệ. Ta tuổi nhỏ lúc, từng ngẫu nhiên gặp tiên nhân ban thưởng thần dược cho ta. Chờ sẽ cháo làm xong, ta sẽ đem thần dược đổ vào một hạt trong cháo. Bọn hắn ăn xong cháo, trên người dịch bệnh liền sẽ tiêu tán. Lâm Nghi nói ra. Tiếng nói vừa ra, tiểu nữ hải kia trên mặt lộ ra vẻ khát vọng. Vạn người trong hố bệnh nhân cũng một mặt chờ mong nhìn xem Lâm Nghi. Sai Đường thấy thế, vội vàng nói, đúng, Lâm Nghi thần dược, ta cũng từng gặp, có thể trị bách bệnh. Lâm Nghi nháy mắt. Hắn có tại Sai Đường bên người bại lộ qua hắn mua dược sao? Giống như không có chứ. Theo Lâm Nghi phân phó, nấu cháo. Sai Đường phân phó nói. Lập tức, Ngọc Sơn Minh mọi người bắt đầu bận rộn. Một bên khác, Thiết Tý Đường Lang thấy cảnh này, trong mắt lóe lên khinh miệt vẻ mặt, giả thân giả quỷ, ta xem bọn hắn là chuẩn bị tại trong cháo hạ độc, khiến cái này người đi được an tưởng một điểm. Rất nhanh, tại Ngọc Sơn Minh một đám nhân sinh hỏa dưới, mấy nồi lớn cháo toàn bộ chế biến tốt. Đi, điểm cháo. Sai Đường phân phó nói. Cái này, ta còn không có cho dược đâu. Lâm Nghi nói ra. Hắn lần trước tại đạo viện mua không ít dược, liền có giải độc. Nay chút đến dịch bệnh, kỳ thật cũng là độc. Đến mức đả thương ngũ tạng lục phủ, ở bên trong thêm điểm chữa thương đan dược liền tốt. Tiên môn xuất phẩm đan dược, trị liệu này loại phàm tục bệnh cùng thương thế, cũng không thành vấn đề. Đúng, cần cho dược. Sai Đường nói ra. Diễn trò làm nguyên bộ. Lúc này, Lâm Nghi từ trong ngực móc ra hai bình ngọc. Tại hai bình ngọc bên trong, hắn phân biệt đổ ra hai hạt dược. Ngọc Sơn Minh mọi người thấy này kỳ quái đan dược, trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Đan dược này, thơm quá. Đồ Minh nói ra. Mùi thơm này quá nồng đậm, không giống dược hoàn, ngược lại giống nước hoa. Lâm Nghi xuất ra dược hoàn, lấy tay đem này bốn cái dược hoàn tan thành phấn mạn, sau đó ném vào từng cái trong nồi lớn. Vạn sự đại cắt có thể điểm cháo. Hắn phủi tay, tâm tình không tệ. Hắn làm việc thiện, một phương diện là tuân theo bản tâm. Hắn đều kỵ lao mãi mãi băng qua đường. Không đúng, vị lão nãi nãi băng qua đường, cho nên hắn bản chất là thiện lương. Một phương diện khác, cũng là có tư tâm của mình. Cái gọi là trừng ác dương thiện, cứu này chút dân chúng vô tội, cũng là dương thiện một câu, sẽ có được chính kỳ đáng. Chương 35, nghị luận tại Ngọc Sơn Minh đại trưởng quỹ sai đường phân phó dưới, trong nồi cháo thuốc bắt đầu hướng vạn người trong hố bách tính phân phát. Người tốt ta, cắt tường và phúc. Có không ít người còn có thể lực, bị nhốt tại đây hơn nửa ngày, đã sớm đói gần chết, tranh nhau sợ sau ăn cháo thuốc. Nhất thời, vạn người trong hố nóng hôi hổi, có nhân gian mùi khói lửa. Sai đường thấy cảnh này, suy nghĩ muôn vàn, trong lòng có chút gấp gáp. Đồ thân y y, thật không có những biện pháp khác sao? Nàng không cam tâm lại hỏi. Lao phu y thuật nông cạn. Đồ thân y nói ra. Sai đường nghe đến nơi này, trong lòng thất vọng càng sâu. Một bên khác, Lâm Nghi nhìn xem tiểu nữ hải, tầm mắt bằng thẳng, ngươi tên là gì? Hồng Châu. Tiểu nữ hải uống vào canh, rụt rè trả lời, chờ ta khỏi bệnh rồi, nhất định thật tốt hầu hạ ngươi. Lâm Nghi cười cười, không có đem lời của tiểu nữ hải làm thật. Hắn nhìn xem nữ hải, trong mắt mang theo một tia nhiều hứng thú thân phận. Có chính khí giá trị về sau, hắn nhìn về phía cái thế giới này, là cùng người khác xem không giống nhau. Có người, nói thí dụ như Thiết Tý Đường Lang, Lâm Nghi thấy hắn, sẽ nhìn ra huyết sắc thao thiên, giết hắn, sẽ có được rất nhiều chính khí đáng. Tiểu nữ hải này thì không giống nhau. Trên người có tử khí quanh quẩn, gánh vác lấy lượng lớn chính khí đáng. Chính khí đáng giá nồng đậm, so với sai đường cao hơn. Điều này nói rõ, cái này tên là Hồng Châu tiểu nữ hải, ở cái thế giới này, có chút không tầm thường. Uống xong này một bát cháo, tiểu nữ hải mặt tái nhợt có chút hồng nhuận phân phớt, nàng nắm bắt nắm tay nhỏ, ánh mắt cảm kích mà kiên định, Hồng Châu ăn no rồi có sức lực có thể làm việc. Mà lúc này, nguyên bản quan sát đến bạn người hố đồ thần ý đi, lông mày cao lại, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, à, cái này nhân thể bên trong dịch bệnh làm sao không có. Sai đường cũng chú ý tới cái gì, đánh giá bạn người trong hố hút cháo bách tính. Trong mắt của nàng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên bản hấp hối, được bệnh nặng bách tính, uống này một bát cháo về sau, vẻ mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần sung mãn, nơi nào còn có bệnh bộ dáng. A, ta bụng đã hết đau. Trên tay đau nhức mất rồi. Thần y a, thần y a. Những người dân này cũng ý thức được chính mình thân thể chuyển biến tốt đẹp, trên mặt lộ ra xúc động thần sắc, dồn dập quỳ xuống đất. Sai đường thấy cảnh này, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Những người này rõ ràng mới vừa rồi còn bệnh nặng sắp chết bộ dáng. Uống một bát cháo, liền ngày nhót tương mừng. Coi như là dược, hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Nàng cũng hoài nghi, là có người diễn kịch lừa nàng. Lâm Nghi, ngươi dược. Sai đường nhìn về phía Lâm Nghi tầm mắt cũng thay đổi. Ta nói qua, là tuổi nhỏ lúc tiên nhân ban tặng. Lâm Nghi thản nhiên nói. Tiên nhân. Sai đường nhớ kỹ cái từ ngữ này. Có thể nắm dịch bệnh nhanh như vậy loại trừ, này tất nhiên là tiên nhân dược. Thế gian này, thật tồn tại tiên nhân. Chẳng qua là, ta vương đương đạo, vì sao này tiên nhân không ra tay, mau cứu thiên hạ này. Nam Sơn quận bên ngoài, Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Lục Sát thượng nhân hít mắt, này hạo nhân thư. Là giả, bây giờ tà vương xuất thế, võ tổ hậu nhân chỉ sợ đã xuất thế, chúng ta này chút bảng môn tà đạo, muốn có được hạo nhân thư. Không phải đơn giản như vậy. Tử Yêu an tĩnh đứng đấy, dáng người mỹ lệ. Tử Yêu, ngươi tựa hồ đối với đạt được có hạo nhân thư có rất sâu chấp nghiệm. Lục Sát thượng nhân nhìn xem Tử Yêu, có chút hiếu kỳ. Hạo nhân thư làm vì thiên hạ ba kiện trí bảo một trong, người nào không tâm động. Là như thế này sao? Lục Sát thượng nhân cười nói, ngươi thật nên gặp một lần tà vương bệ hạ, hắn liền đối với hạo nhân thư không tâm động. Tử Yêu trong con ngươi lóe lên tò mò, mỗi một giới tà vương, không đều hẳn là muốn hủy diệt hạo nhiên thư sao? Hừ, cái kia chỉ là bởi vì những cái kia tà vương suy nhược, sợ hãi thiên mệnh. Lục Sát thượng nhân khinh thường nói ra, đương đại tà vương, hắn không giống nhau, hắn thiên tư chắc tuyệt, ngang qua thiên hạ. Mặc dù võ tổ hậu nhân xuất hiện, mang theo ba kiện trí bảo xuất hiện, cũng khó có thể ngăn chặn tà vương bệ hạ. Đề cập tà vương, Lục Sát thượng nhân trong mắt đều là kính sợ. Thế hệ này tà vương, cùng dĩ vãng tà vương không giống nhau. Có thể nói, đối mặt vị này tà vương, Lục Sát thượng nhân cảm nhận được là ma uy thao thiên, không thể chiến thắng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mặc dù võ tổ tại thế, đều không nhất định là vị này tà vương bệ hạ đối thủ. Lần này đạo tiêu ma trướng, chỉ sợ võ tổ hậu nhân sẽ nên đón thất bại. Lần này người thắng sẽ là tà vương bệ hạ. Thật sao? Tử Yêu không có nói quá nhiều. Chính nghĩa đánh bại tà ác chuyện xưa, tại chính khí giới diễn ra không biết bao nhiêu lần. Lần này tà vương có thể đánh bại võ tổ hậu nhân à? Nàng cầm hoài nghi ý kiến. Đúng lúc này, đột nhiên có một vị cấp dưới xuất hiện. Lục Sát thượng nhân, không xong, Nam Sơn quận có biến. Ồ. Lục Sát thượng nhân ánh mắt lộ ra tò mò vẻ mặt. Dịch bệnh đã giải, Nam Sơn quận còn có thể có thay đổi gì? Ngọc Sơn Minh người đi tới Nam Sơn quận, trong đó có một vị tên là Lâm Nghi nam tử trẻ tuổi, dùng cháo thuốc cứu được mấy trăm bách tính. Thám tử của chúng ta nói, dùng cháo thuốc bách tính, tại 100 cái hô hấp bên trong, trên thân thương bệnh hoàn toàn không có, sinh long hoàn hổ. 100 cái hô hấp nội thương bệnh hoàn toàn không có. Đây là tại lừa gạt trí thông minh của ta. Lục Sát thượng nhân lớn tiếng nói, bình thường phong hàn, mở dược đều không thể thuốc đến bệnh trừ, lập tức công hiệu. Này dịch bệnh, uống xong cháo thuốc liền tốt. Bên cạnh Tử Yêu nghe đến nơi này, mặt mày khẽ động, có chút hiếm lạ. Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên vụng trộm để cho người ta mang theo một điểm cháo thuốc trở về. Này người nói lấy, xuất ra một cái ống trúc, đem cái nắp mở ra. Nhất thời, một đạo nhàn nhạt dị hương tại đây bên trong tràn ngập. Mùi thơm này có chút không tầm thường. Lục Sát thượng nhân dù sao cũng là võ đạo cường giả, có thể cảm nhận được mùi thơm này bất phàm. Bên cạnh Tử Yêu nhàn nhạt hít một hơi cái này hương khí. chỉ thấy mũ che màu tím dưới bờ vai của nàng không tự giác run nhúc nhích một chút. Chương 36, tiểu nhi cầm kim cái này người có chút ý tứ. Thử yêu mở miệng, vị kia người lùn cấp dưới nói ra, nghe nói cháo thuốc này không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể trị thương, mặc kệ là nhiều thương thế nghiêm trọng đều có thể chốc lát chữa cho tốt. Thử lục sát thượng nhân ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt, so hoàng cực đại hoàn đan còn dễ dùng. Hắn rõ ràng không tin, tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy. Cái này thuộc hạ không biết, là những người khác tin tức chuyển đến. Vị này cấp dưới cúi đầu, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Mặc dù nói, hắn tại bên ngoài cũng là việc các bất tận ma đầu, nhưng ở lục sát thượng nhân này loại đại ma đầu trước mặt, người nào còn không phải một cái ủy khuất bảo bảo. Nếu không biết thực hư, cái kia vì sao không thử một lần? Lục sát thượng nhân mở miệng. Cái này người lùn nam tử nghe đến nơi này, trong lòng lập tức lóe lên dự cảm bất tường. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên một đạo bá đạo chân khí theo đỉnh đầu của hắn chút xuống đến, dùng hắn vũ lực căn bản là không có cách phản kháng. Phúc. Một ngụm máu tươi bắn ra, hắn mặt như giấy trắng, trực giác cảm giác ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, có phá toái tạng khí lắc lư. Thượng nhân, tha mạng a! Người lùn gian nan phát ra tiếng, có thể là thân thể đau nhức khiến cho hắn thân thể bặm mẹo. Lục sát thượng nhân trong mắt mang theo nụ cười, người bị thương có, dược cũng có thể thí nghiệm. Hắn một tay nắm bắt người lùn miệng, mặc kệ hắn dây rủa, nắm cái kia một bát cháo thuốc cho nhét vào cổ họng của hắn bên trong. Chân quý như vậy thần dược, đút cho ngươi uống, ngươi đời này đáng giá. Lục sát thượng nhân nụ cười sáng lạ, chẳng qua là loại nụ cười này, tại người lùn trong mắt lại phảng phất giống như ma quỷ. Trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ, lại mười điểm e ngại. Dù sao lục sát thượng nhân vừa mới ra tay thương thế, nếu là trễ trị liệu, hắn đoán chừng phải chết ở đây. Chẳng qua là làm cái kia một bát cháo vào bụng, hắn cảm giác được trong bụng một dòng nước cấm chảy xuôi, tựa hồ tại ôn nhuận thương thế của hắn. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, vậy mà tại chậm rãi quay lại. Lục sát thượng nhân hí mắt, nhìn chằm chằm người lùn nam tử xem, vậy mà thật chính là thần dược. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên cảm giác ra cái này cấp dưới tình trạng cơ thể cải biến. Thương thế nặng như vậy, trong chốc lát liền có thể ngăn chặn, mà lại đang từ từ khỏi hẳn, cùng này thần dược so ra, đại hoàn đan tính là gì? Lục sát thượng nhân có chút điên cuồng. Này dược, quá mức dọa người. Đây quả thực là một cái mạng. Dù sao, võ giả đánh nhau, tổng hội thụ thương. Nếu là một phương có loại thuốc này, lại thương thế nghiêm trọng đều có thể sinh long hóa hổ, đối phương còn thế nào đánh? Hắn nhìn xem người lùn nam tử, tầm mắt u, này thần dược còn không có tiêu hóa hết ta. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, người lùn nam tử kinh sợ một hồi, chẳng qua là còn không đợi hắn phản ứng lại, trái tim của hắn liền hoàn toàn nổ tung. Cách đó không xa, Thử Yêu nhìn xem một màn này, thần sắc lạnh lùng. Này dược có chút ý tứ, cái này Lâm Nghi, không bằng giao cho ta xử lý như thế nào? Thử Yêu nói ra. Không nghĩ tới ngoại trừ Hạo Nhân Thư, thế gian này còn có người cảm thấy hứng thú sự tình. Lục sát thượng nhân thanh âm khàn khàn, nhưng này loại thần dược, ngươi một người có thể nuốt không nổi, chúng ta đến gấp rút điểm. Không phải trắng bóng thần dược, lãng phí ở những cái kia đồ con lợn đồng dạng bách tính trên thân, nghiệp chứng à. Thử Yêu tầm mắt chớp lên, không nói gì nữa. Nam Sơn quận. Trong sân, tiểu nữ hài ngồi tại trên ghế đầu, thu thủy thanh ánh con ngươi nhìn phía trước tấm ván gỗ. Tiểu nhi cầm kim quá phố xá sâm bất có ý tứ là, ngươi đang náo thành thị cầm lấy hoàng kim, có lẽ có không ít người lòng sinh tham nghiệm, cướp đoạt ngươi hoàng kim, rõ chưa? Lâm Nghi nói ra. Hồng Châu nháy con mắt, trong hai mắt đều là ngôi sao nhỏ. Công tử học vấn thật nhiều, ân, cảm xúc giá trị kéo căng. Mặc dù nói, này chút tương tự đạo lý, Hồng Châu thân ở tầng dưới chót, kỳ thật đều đã biết. Học tập cho giỏi. Lâm Nghi nói ra. Hắn nắm Hồng Châu mang về, tự nhiên không phải là vì qua một thanh lão sư nghiện. Hồng Châu trên thân, tựa hồ có rất nhiều chính khí. Nhân vật như vậy, đặt ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong, mệnh cách không tầm thường. Loại nhân vật này, sớm kết giao cho thỏa đáng. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, Hồng Châu đối với hắn độ thiện cảm tăng lên, hắn cũng có thể thu được đại lượng chính khí đáng. Chính khí giá trị càng nhiều, hắn có thể ở cái thế giới này dừng lại thời gian càng dài. Mà lại, trong khoảng thời gian này, hắn cũng tại nghiên cứu chính khí đáng giá tác dụng khác cùng công dụng. Hồng Châu là một cái không sai hướng đi. Lâm Nghi, nhanh lên. Đúng lúc này, Đồ Minh cùng Triệu Ám đi đến, liền môn đều không có gõ. Làm sao vậy? Lâm Nghi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh. Nam Sơn quận sợ có biến cố, sai đường đại trưởng quỹ để cho chúng ta mang ngươi rời đi trước này. Đồ Minh nói ngắn gọn, thoạt nhìn rất gấp. Người nơi này còn không có chữa cho tốt, hiện tại đi có phải hay không có chút không tốt? Lâm Nghi nói ra. Cứu người một phương diện có thể trấn an bản tâm, một phương diện khác có thể thu hoạch được đại lượng chính khí đáng. Còn chị cái rắm, nếu ngươi không đi, đi không nổi. Đồ Minh nói ra. Thật sao? Lâm Nghi còn tại cười, vẫn như cũ không kín không nổi. Người cháo thuốc, chữa khỏi vô tội bách tính, đưa tới không ít người ngấp nghé. Đồ Minh giải thích nói. Đối với Lâm Nghi xuất ra dược, nói thật hắn cũng hết sức tâm động. Dù sao, có thể đem người theo tử môn quan kéo về, loại thuốc này tuyệt đối long trời lở đất. Không chỉ như thế, có người còn bí mật làm thí nghiệm, loại thuốc này không chỉ đối dịch bệnh hữu hiệu, đối còn lại bệnh, thậm chí thương thế đều hữu hiệu. Đây vẫn chỉ là pha loãng qua dược, nguyên bản dược lại sẽ như thế nào? Này rất bình thường, bọn hắn không ngấp nghé, nói do hắn đầu óc có vấn đề. Lâm Nghi không quan trọng nói ra. Lâm Nghi, bọn hắn sẽ đến cướp. Đồ Minh bất đắc dĩ nói ra. Bây giờ sai đường, tiến đến Nam Sơn quận hỏa thần giúp dự tiệc, chính là vì ngăn chặn những cái kia hám lợi đen lòng người, cho Lâm Nghi thoát đi thời gian. Nghe đến nơi này, Lâm Nghi rũ cái lưng mệt mỏi, đoạt liền đoạt thôi, dạng này bọn hắn nổ kim tệ càng nhiều. Hắn thực sự nói thật, nếu là một cái ác nhân, hắn dùng tên bắn chết, hắn sẽ có được chính khí đáng. nhưng này cái ác nhân nếu là tại làm ác, như vậy chính khí giá trị lấy được sẽ càng nhiều. Bây giờ, hắn chính khí giá trị đã chống đỡ hắn liên tục tại chính khí giới đợi 2 ngày. Đúng lúc này, đột nhiên, thủ tại cửa ra vào Triệu Ám đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, Thiết Y Đường Lang mang theo người. Hướng nơi này. Đỗ Minh nghe đến nơi này, phẫn nộ dữ tợn, tựa như vương tổng thiên hàng đồng dạng. Một bên khác, Lâm Nghi thì lộ ra càng an tĩnh. Hắn cúi người, nhéo nhéo Hồng Châu khuôn mặt. Tiểu Nhi cầm kim phố xá sơ bước, sẽ nên đón người xấu ngấp nghé, phải làm gì? Hồng Châu mặt có chút hồng nhuận phất phớt. Hẳn là nắm kim giấu đi. Lâm Nghi lắc đầu, nắm kim giấu đi, tính một cái rất tốt đáp án. Nhưng ta cảm thấy, Tiểu Nhi cầm kim, qua phố xá sầm ớt có vấn đề. Cái kia, Đại Ba cầm kim qua phố xá sầm ớt đâu? Ta không phải Tiểu Nhi, là Đại Ba, còn có người dám cướp ta hoàng kim sao? Đỗ Minh nghe đến nơi này, chỉ cảm thấy này Lâm Nghi có chút điên rồi. Tuy nói Lâm Nghi là thần xạ thủ, nhưng sức người có cuối cùng. Mà lại, Thiết Tí Đường Lang đám người bây giờ đã tới, khoảng cách gần như vậy, cung tiễn có làm được cái gì? Lâm tiên sinh, Hỏa Thần rút, Thiết Quyền Bang, Ly Dương Môn đến đây bài kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm hùng hậu, vang vọng cả viện. Vẹn vẹn nghe thanh âm, liền hiểu. Chương 37, ta kỳ thật không phải xạ thủ, cảm tạ bên ngoài viện có chừng gần 100 tên võ giả. Trên người bọn họ ăn mặc đủ loại kiểu dáng ăn mặc gọn gàng, huyệt thái dương no đủ, tinh khí thần sung túc. Cầm đầu 3 người, rõ ràng là Nam Sơn quận Tam đại thế lực cao tầng. Thiết Quyền Bang Thiết Tí Đường Lang, Hỏa Thần giúp Phượng Diễm, Ly Dương Môn ký Đinh Sơn. Ba vị này cường giả, dùng Phượng Diễm thực lực tối cường, chính là cấp bậc tông sư cường giả. Mà này Phượng Diễm, tính cách tàn rỡ. Cụ thể hình dung đâu, liền là địa ý cũng hết sức cản rỡ. Còn lại 2 vị đều là tiên tiên cường giả. Bây giờ, gần 100 tên võ giả tìm tới cửa, khí thế hung hăng. Nhìn xem những người này, Hồng Châu có chút sợ hãi, nắm chặt Lâm Nghi góc áo, trốn ở Lâm Nghi sau lưng, chỉ dám lộ ra một cái đầu. Đỗ Minh cùng Triệu Ám bị khí thế kia trấn nhiếp, thân thể không tự chủ được sợ hãi run rẩy. Lâm Nghi tiến lên một bước, nhìn xem người bên ngoài, hắn chậm rãi nói ra, không muốn nói nhảm, nói ngắn gọn, nói rõ các ngươi ý đồ đến, ta không có thời gian cùng các ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng. Lời này không khách khí chút nào, còn mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Phượng Diễm lông mày cau lại, bất quá không nói tiếng nào, chẳng qua là hai tay vòng cánh tay. Thiết Tí Đường Lang trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nếu Lâm công tử nói như vậy, ta cũng là nói ngắn gọn. Lâm công tử trong tay có tiên nhân ban tặng chi đan dược, bây giờ thiên hạ đại loạn, ta Vương đương thời, còn mời Lâm công tử dùng toàn cục làm trọng, đem dược dâng ra, cung cấp chúng ta sử dụng, dùng mà đối kháng tà ma. Không có cái mới ý lời kịch. Lâm Nghi ngáp một cái, ta vì sao nắm dược dâng ra, liền không thể các ngươi vì ta hết thảy. Phượng Diễm trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt vẻ mặt, tự nhiên là bởi vì dược tại chúng ta Hỏa Thần giúp đỡ bên trong, mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của hắn. Theo Phượng Diễm tiếng nói vừa ra, Lâm Nghi thấy Phượng Diễm trên thân đỏ sẩm khí tức tăng một đoạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giết hắn, lấy được chính khí giá trị so với trước muốn nhiều. Uy, ngươi chưa ăn cơm à, nói chuyện liền không thể lại không hổ thẹn, không biết xấu hổ một chút sao? Lâm Nghi không vừa lòng nói ra. Nếu như này Phượng Diễm nói lời, miệng đây đều là dấu sao gẹt men, giết khẳng định sẽ có được một đống lớn chính khí đáng. Phượng Diễm ngây ngẩn cả người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy so với hắn còn càn rỡ người. Bất quá, nơi này là chính khí giới. Địch ta coi như lại đối địch, đều phải gìn giữ khắc chế, trong miệng nói lời, cũng đều là lời chính nghĩa. Ai, thế gian chúng sinh đều có tư dục, lão phu hiểu rõ. Tay cầm tiên dược, thiên hạ võ giả đều vào ngươi tay, sao mà tiêu sái? Nhưng có đồ vật, quá mức trân trọng, Lâm công tử ngươi nắm chắc không được. Nếu Lâm công tử không muốn vì thiên hạ thương sinh mà buông xuống tư tâm, lão phu đành phải làm một làm kẻ ác, đưa công tử xuống địa ngục. Hy sinh một người mà cứu thiên hạ, dùng toàn cục làm trọng, lão phu cảm thấy rất đáng. Yên tâm, người sau khi chết, lão phu sẽ cho ngươi xây tử, thưởng thế nhân hương hỏa, công tử cũng tính bị chết đáng. Phượng Diễm nghĩa chính ngôn từ nói ra, tình chân ý thiết, tựa như đây là hắn phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Mà lúc này, Lâm Nghi ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trên người ngươi đỏ sậm, nguyên bản chỉ có cao một thước, hiện tại có một trượng. Quả nhiên, Ngụy quân tử so chân tiểu nhân còn ác tâm, giết càng vui sướng hơn. Nếu như Phượng Diễm miệng đầy phun phân, đoán chừng trên người đỏ sậm cũng nhiều nhất tăng tới 2 thước. Nơi nào có cao 1 trượng? Bất quá, tiếc nuối duy nhất là Phượng Diễm miệng còn chưa đủ tàn nhẫn. Nếu là tập được Lam Tinh các trang web lớn diễn đàn bình luận khu 3 phần chân lý, đủ để đem người giận đến chảy máu não, đỏ sầm tăng gọn 3 vạn trượng. Nếu niên đại gì còn lớn hơn cục làm trọng, bất quá cũng khó khăn cho ngươi, dùng ngươi tiểu não trình độ tiến hóa, nghĩ ra cái từ này đã rất không dễ dàng. Còn tốt ngươi không có xuất hiện tại Lam Tinh, không phải thuyết tiến hóa đều lại bởi vì ngươi vào không được tài liệu giảng dạy. Lâm Nghi bắt trước tiếp trước bình luận khu ngữ khí nói chuyện. Phượng Diễm lông mày nhíu chặt. Lâm Nghi nói từng chữ hắn đều biết, nhưng liền dâng lên hắn không biết. Bất quá, theo Lâm Nghi ngữ khí, hắn có thể cảm giác được, đối phương là đang mắng hắn. Muốn chết. Phượng Diễm không tiếp tục lưỡng lự, như là đại bằng đồng dạng hướng Lâm Nghi đánh tới. Hắn biết Lâm Nghi thiên sinh thần lực, còn có một thanh cung tiễn. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Nghi còn thế nào phản kháng? Kỳ thật, ta không chỉ có là xạ thủ, ta còn là một vị pháp sư, một cái chiến sĩ. Lâm Nghi từ tốn nói. Tiếng nói rằng, hắn vung tay, dễ dàng vung lên. Chỉ thấy Phượng Diễm như đại bằng đồng dạng thân ảnh, ở trên bầu trời giam cầm, tựa như cóc đồng dạng. Gió tựa như ngừng, thời gian tựa như tại Phượng Diễm chung quanh đứng im. Chỉ có hắn xoay tròn con người, tại chứng minh thời gian còn tại đi lên phía trước. Cái này, yêu thuật. Thiết Ý Đường Lang cùng với Kỳ Đinh Sơn trong lòng rung động không thôi, còn không chờ bọn họ phản ứng lại. Chỉ gặp Lâm Nghi tay lại vùng, sau lưng trên kệ cung cùng tiễn rơi ở trong tay của hắn. Hắn kéo cung, bắn tên. Kỳ thật ta tiễn thuật một mực không cho phép, nhưng không chịu nổi vận khí ta tốt. Thế nhưng nha, một bước bên trong, không bằng vào vật khí, ta tiễn cũng sẽ hết sức chuẩn. Tiếng nói vừa ra, tiễn thoát dây cung mà ra, đâm thẳng vào Phượng Diễm ánh mắt bên trong. Một tiễn này, tựa như đâm rách khí cầu. Phượng Diễm thân thể, cũng tại thời khắc này từ không trung rơi xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi, ngươi, ngươi. Thiết Ý Đường Lang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt một màn này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây là võ công, vẫn là yêu thuật? Trả lời hắn, là Lâm Nghi thanh âm đạm mạc. Ta không có các ngươi giày vò khốn khổ, giết ngươi nhóm trước đó, sẽ không nói nhảm. Tiếng nói vừa ra, cung tên trong tay lần nữa kéo căng. Vụ. Một tiếng ra. Thiết Ý Đường Lang căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thẳng tắp ngã xuống đất. Tiền bối, chúng ta ly dương môn. Ký Đinh Sơn còn muốn nói tiếp cái gì? Đáng tiếc, nên đón hắn chính là Băng Lãnh Kiếm. Đường đường tiên tiên võ giả, được cho là danh chấn một thành, tại đây bên trong lại yếu ớt như thỏ, dễ dàng bị một tiễn bắn chết. Ma đầu a, cháy mau, cháy mau. Còn lại tam đại thế lực thành viên, mắt thấy người dẫn đầu đều chết, lúc này nơi nào còn dám dừng lại, tựa như ong vò vẽ quanh một cái mà tán. Tới thời điểm cỡ nào cản rỡ, chạy thời điểm liền đến cỡ nào thảm liệt. Lâm Nghi không nói, một bị kéo cung bắn tên, liền tựa như tại cửa siêu thị, đại gia không nói, chẳng qua là linh chứng gà một dạng. Một đạo tiễn bắn đi ra, tựa như đoạt mệnh câu hồn liêm đồng dạng, một tiễn nhất định bắn giết một người, có thậm chí sẽ mặc hồ lô đồng dạng, bắn giết hai cái. Trong khoảnh khắc, liền có gần một nửa võ giả chết đi. Lâm Nghi phủi tay, bắn mệt mỏi, không bắn. Đỏ sầm tương đối nhiều, đều bị hắn bắn chết. Còn lại, coi như hắn vận khí tốt. Mà lúc này, Đồ Minh tựa như lần thứ nhất nhận biết Lâm Nghi đồng dạng, đầu góc của hắn kẹt máy một dạng, trọn vẹn qua mấy hơi, hắn mới nhảy ra mấy chữ, ngươi biết võ công. Không đúng, đây cũng không phải là võ công. Chờ chút, chẳng lẽ Lâm Nghi là đại tông sư? Bên cạnh, Triệu Ám thì là cúi đầu, nhìn xem trong ngõ nhỏ mấy chục cỗ thi thể, ánh mắt lộ ra thấp thỏm không an thần sắc. Thần Hòa Bang, có thể là có đại tông sư. Lâm Nghi tuy mạnh, nhưng này dù sao cũng là Nam Sơn quận, người khác địa bàn. Làm sao bây giờ, bọn hắn nếu là tới? Lâm Nghi sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn nếu là hương sư vấn tội, như vậy tội nhân liền là bọn hắn, giết liền có thể, bọn hắn nếu là khuyên ta toàn cục làm trọng, như vậy, ta làm võ Lâm Minh chủ chính là. Chương 38, đây là tiên thuật. Hỏa thần trong bang. Sai Đường một thân màu đen váy dài, sắc mặt lãnh đạm. Tiên dược chính là Lâm Nghi, thứ không có giao ra đạo lý. Hỏa thần bang bang chủ nghe đến nơi này, trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Nguyên bản lão phu còn tưởng rằng Ngọc Sơn Minh dùng thiên hạ làm trọng, dùng chính nghĩa làm trọng, bây giờ xem ra cùng những cái kia bẻ lũ xu nịnh thế hệ không có gì khác biệt. Sai Đường để đến nơi này, vẻ mặt chưa biến, nàng bưng lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đã như vậy, cáo tử. Hỏa thần bang bang chủ trong mắt mang theo ý cười. Sai Đường đại trưởng quỹ hiện tại còn không thể đi. Thế nào, ngươi muốn giữ lại ta hay sao? Sai Đường trên thân bắn ra mãnh liệt chân khí. Nàng một thân võ công, đã đến cảnh giới tông sư, khoảng cách đại tông sư, cách chỉ một bước. Nàng bây giờ không phải Hỏa Thần Bang bang chủ đối thủ, nhưng Hỏa Thần Bang bang chủ mong muốn lưu nàng lại, đó cũng là vọng tưởng. Tự nhiên không phải, chỉ là muốn thỉnh Sai Đường đại trưởng quỹ chờ một lát, có một vật cho ngươi xem. Hỏa Thần Bang bang chủ mở miệng, tiếp mắt cười, tựa như khẩu Phật tâm xả đồng dạng. Sai Đường để đến nơi này, thần tình trên mặt đổi biến, ngươi phái người đi tìm Lâm Nghi phiền toái. Đại trưởng quỹ đừng nội, ta đã phân phó thủ hạ ta người, cần phải lưu lại Lâm Nghi tính mệnh. Hiện tại gấp cũng vô dụng, tính thời gian, Phượng Diễm đã sắp đem hắn tìm tới. Đi này thủ đoạn hèn hạ, ngươi làm bậy chính đạo. Sai Đường mắng to. Hôm nay hạ điên loạn, sinh linh đồ thán, mỗi nhiều trì hoãn một ngày, liền nhiều hơn ngàn dân chúng vô tội chết đi. Thời kỳ phi thường, làm sử dụng thủ đoạn phi thường. Hỏa Thần Bang bang chủ trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng ồn ào vang lên. Bang chủ, không xong. Một vị bang chúng thất tha thất thểu chạy tới. Hỏa Thần Bang bang chủ đang muốn nói chuyện, chỉ thấy trong không khí truyền đến một thanh âm. Ngươi có phải hay không muốn nói, trung nghĩa đường trọng địa, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Nguyên bản đang muốn nói câu nói này, Hỏa Thần Bang bang chủ ánh mắt ngưng tụ, lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Chỉ thấy xuyên thấu qua cửa lớn, hắn thấy ngoài trăm thước trên mái hiên, đang nghiêng ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử cầm trong tay lãnh thiết trường cung, cánh cung đặt ở màu xanh trên ngói, đập vụn ba khối. Ánh mắt của hắn tùy ý, tuấn tú khuôn mặt lộ ra tiêu sái, mũi tên chỉ xéo lửa cháy thần giúp vị bang chủ kia. Hỏa Thần Bang bang chủ tầm mắt cảnh giác, ngươi là Lâm Nghi, Phượng Diễm đâu? Trong lòng của hắn có bất hảo suy đoán, tự nhiên là giết. Lâm Nghi bình tĩnh nói ra, mũi tên chỉ Hỏa Thần Bang bang chủ. Sai Đường để đến nơi này, ánh mắt lộ ra chấn kinh vẻ mặt. Phượng Diễm có thể là tông sư cấp võ giả, nàng nghĩ muốn đối phó đều không phải là nhẹ nhàng như vậy, lại bị Lâm Nghi giết. Lâm Nghi không phải vẹn vẹn thiên sinh thần lực. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Lâm Nghi thanh âm tiếp tục truyền đến. Nói chung, nhân vật phản diện đều hết sức đoàn kết. Giết nhỏ sẽ đến lớn, giết lớn sẽ đến lão. Cho nên, ngươi bây giờ nhất định mong muốn vì Phượng Diễm báo thù, đã như vậy, ta cũng chỉ phải tiên hạ thủ vi cường, đem ngươi giết chết. Lâm Nghi nói xong, vũ tiễn vụ một tiếng bay hướng Hỏa Thần Bang bang chủ. Hỏa Thần Bang bang chủ trong lòng đã phẫn nộ, lại kiêng kỵ. Hắn có chút im lặng. Kỳ thật Lâm Nghi nắm Phượng Diễm chém giết, có chút kỳ vọng. Dùng hắn tính tình cẩn thận, nói không chừng muốn cùng Lâm Nghi hòa đàm, biết rõ hắn át chủ bài, lại căn cứ tình huống ra tay. Cho nên căn bản không tồn tại cái gì đánh con thì cha tới. Chẳng qua hiện nay, Lâm Nghi ra tay với hắn, hắn tự nhiên tức giận không thôi. Này là xem thường hắn. Không có chút gì do dự, thuộc về đại tông sư chân khí tại đây khắc dung chuyển. Hỏa Thần Bang bang chủ vung tay lên, vậy mà mạnh mẽ đem cái kia một nhánh vũ tiễn cho bắt trong tay. Mặc dù Triệu Hoa Anh đến đây, lão phu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Hoa Anh chính là Ngọc Sơn Minh minh chủ, một vị đại tông sư, cũng là này trên giang hồ đệ nhất nữ tông sư. Chết tại lão phu trong tay, vì đối kháng tà ma mà chết, là vinh hạnh của ngươi. Lão phu tục danh. Ngừng, không muốn báo khẩu hiệu. Lâm Nghi cắt ngang Hỏa Thần Bang bang chủ. Nói chung, không có danh tự bí danh, chết sẽ khá lưu loát, phần diễn tương đối ít. Hiện tại nếu để cho lão đầu này báo cái tục danh, chẳng phải là gia tăng giết độ khó. Có thể tiếp ta một tiễn, có thể tiếp ta 7 mũi tên sao? Nhìn ta 7 mũi tên Liên Châu chi tiễn. Nói xong, Lâm Nghi đáp ra 9 cái tiễn, từng cái sắp hàng. Thấy cảnh này, Sai Đường kỳ thật rất muốn nói, đây là 9 cái tiễn. Hừ. Hỏa Thần Bang bang chủ mắt sáng như nước, hắn tự nhiên sẽ hiểu Lâm Nghi kế bật. 9 cái tiễn liền muốn giết ta. Chết. Hắn lại không phải người ngu, tại chỗ bất động chờ Lâm Nghi bắn tên làm miệng ngắm. Theo thanh âm của hắn, Hỏa Thần Bang bang chủ tựa như đại bằng đồng dạng hướng Lâm Nghi nhào tới. Sai Đường thấy thế, làm tay vừa lộn chuyển, ba cái phi tiêu bắn hướng Hỏa Thần Bang bang chủ, lại bị hắn hộ thể chân khí đánh rơi. Mà lúc này, 9 cái tiễn gào thét kéo tới, tốc độ cực nhanh, giống như lôi đỉnh. Hừ, không có phụ thêm chân khí tiễn, cũng muốn giết ta. Hỏa Thần Bang bang chủ tràn ngập tự tin, tung hoành giang hồ nhiều năm, hắn có tự tin dễ dàng nắm Lâm Nghi chém giết. Cho dù là mặt đối những đại tông sư khác, hắn đánh không thắng, luôn có thể chạy a. Tiễn không có phụ thêm chân khí, nhưng phụ thêm mặt khác đây này. Lâm Nghi ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười. Hỏa Thần Bang bang chủ ánh mắt lộ ra không tốt thần sắc. Chỉ thấy bị ống tay áo thu lấy 9 chi vũ tiễn, tại thời khắc này đột nhiên vậy mà kết xuất khối băng. Nguyên bản một tiễn, biến thành băng tiễn. Mà xuống một hơi, càng thêm kinh dị sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia 9 chi băng tiễn, trong nháy mắt này đột nhiên nổ tung, tựa như bọt nước văng khắp nơi, hóa thành nước châm đồng dạng. Đãng thủy thuật. Lâm Nghi khẽ mở bờ môi. Hỏa Thần Bang bang chủ trung quanh, nước càng tụ càng nhiều. Nháy mắt, hắn tựa như liền bị kẹt ở một cái thủy cầu bên trong. Trên trận võ giả thấy cảnh này, đều lộ ra run sợ vẻ mặt. Đây là cái gì? Đây là võ công sao? Bọn hắn nơi nào thấy qua một màn này? Đến mức Hỏa Thần Bang bang chủ, trong mắt run sợ không thể so những thuộc hạ này ít. Chỉ thấy lúc này, Lâm Nghi nhẹ nhàng búng tay một cái, cho ta ngưng. Chỉ thấy Hỏa Thần Bang bang chủ xung quanh sườn thủy cầu, xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, đột nhiên biến thành băng cầu. Hỏa Thần Bang bang chủ vị đại tông sư này, cũng bị băng vào trong đó. Mà lúc này, Lâm Nghi lại gõ cửa một cái búng tay. Không nỗ lực, chỉ có thể ở tủ lạnh đi ngủ. Tiếng nói vừa ra, to lớn khối băng nổ tung, tựa như bông tuyết cùng pha lê cho cặn vấn đồng dạng bay thấp. Đến ở trong đó Hỏa Thần Bang bang chủ, nhưng không thấy thân ảnh. Hết sức rõ ràng, hắn trở thành vụn băng một bộ phận, chết không toàn thây. Trên trận những cái kia hỏa thần giúp đệ tử, nhìn về phía Lâm Nghi ánh mắt, liền tựa như nhìn về phía quỷ đồng dạng. Bởi vì, đây chính là đại tông sư, liền nhẹ nhàng như vậy bị giết. Đây là tiên thuật, ảo thuật. Những võ giả này run rẩy, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trên mái hiên Lâm Nghi duỗi cái lưng mệt mỏi, tay cầm cung tiễn, đối mặt hỏa thần giúp còn lại vài vị cao tầng. Nghe nói nhân vật phản diện đều hết sức trung nghĩa, giết một cái khác sẽ lấy cái chết báo thù, đã như vậy, vậy liền. Hắn cải tên. Chương 39, anh hùng đại hội không, chúng ta không có như thế trung nghĩa. Một tên mập đội bằng nói. Nhìn thấy Lâm Nghi đại phát thần uy giết chết bang chủ, bọn hắn còn sao dám phản kháng? Có thể là nhân vật phản diện đều hết sức trung nghĩa. Lâm Nghi ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nói chung, chính phái trong ổ, đủ loại nội đấu, chính phái người bị khi phụ, đều không vì mình người ra mặt, còn sợ hãi liên lụy đến người một nhà. Nhân vật phản diện liền không đồng dạng, bước lên tông môn bị diệt nguy hiểm, cũng muốn báo thủ. Ta, một cái mặt thẹo con ngươi đảo một vòng, chúng ta là chính đạo, là chính phái. Chính phái? Lâm Nghi sững sờ, buông xuống tiễn. Thấy cảnh này, ở đây bang chúng thành viên đội vàng thở dài một hơi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Nghi lại cầm lấy cung tiễn, trong chính phái có sâu mọt, vẫn là đến dọn dẹp một chút. Trong nháy mắt, tiễn như mưa hạ xuống. Siêu siêu siêu. Trong hành lang, từng cái bang chúng bị bắn giết ngã trên mặt đất. Còn sống bang chúng, hô hấp dồn dập, căn bản không dám nhúc nhích, sợ mũi tên này rơi trên người mình. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Hỏa Thần giúp còn lại cao tầng cùng bang chúng, nhất cử đẩy Lâm Nghi vì mới Hỏa Thần Bang bang chủ. Đến mức Ly Dương môn, cùng với Thiết Quỷ Bang, Lâm Nghi cũng đi một lượt. Hai môn phái này, nghe nói Hỏa Thần Bang bang chủ một vị đại tông sư đều bị Lâm Nghi bắn giết, nơi nào còn dám nói nhảm nữa, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Bất quá, Lâm Nghi vẫn như cũ đem bọn hắn dọn dẹp một phiên. Màn đêm buông xuống, Lâm Nghi uống trà, cầm trong tay một khối linh thạch, ánh mắt bình tĩnh. Này một viên linh thạch là hắn tại Thiết Quyền Bang tìm tới. Tại chính khí giới đợi lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch. Có linh khí, có linh thạch cũng rất bình thường. Nếu phát hiện một viên linh thạch, nói rõ còn có thật nhiều linh thạch, thậm chí linh mạch, linh khoáng. Lâm Nghi hít sâu một hơi. Tại Lục Sát môn, hắn này loại phổ thông đệ tử đều không có linh thạch hoa, lại càng không cần phải nói độc chiếm một cái linh mạch. Nếu là có thể tìm tới một cái linh mạch, ta có nắm bắt trong vòng nửa năm luyện khí viên mãn. Lâm Nghi ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lâm Nghi. Đúng lúc này, phòng bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Sai Đường thanh âm truyền đến. Sai Đường tỷ, mời đến. Sai Đường một thân màu đen váy dài, váy bên trên có lấy tơ vàng theo đường, ở trong màn đêm lộ ra làm người khác chú ý Lâm Nghi. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy, đại tông sư đều có thể dễ dàng giết chết. Thực lực của ngươi đã không kém hơn Minh Chủ. Sai Đường cảm thán nói, Lâm Nghi thực lực ngoài dự liệu của nàng, cái kia một tay nước đá chi thuật càng là thoát ly nàng nhận biết. Nhưng nghĩ tới đối phương là thiên mệnh người, tứ đại gia tộc hậu nhân, có chút đặc thù cũng là không ngoài ý muốn. Đã ngươi có chiến lược như vậy ta liền không có nhìn lầm, ngươi là chúng ta muốn chờ người. Sai Đường mở miệng, thanh âm biến đến nghiêm túc trở nên nặng nề. Các ngươi muốn chờ người? Lâm Nghi tò mò hỏi. Nguyên bản cần Minh Chủ Triệu tỷ tỷ xác nhận thông chi, chẳng qua hiện nay ta liền làm chủ nói. Kỳ thật Lâm Nghi, ngươi là thiên mệnh người. Thiên mệnh người? Sai Đường thần tình nghiêm túc. Mỗi khi gặp ma phòng đạo tiêu, thiên hạ lê dân hãm ở trong cơn nguy khốn, đều sẽ có thiên mệnh người xuất hiện. Bốn vị thiên mệnh người sẽ phụ tá võ tổ hậu nhân, đem tà ma dẹp điên. Ngươi là thiên mệnh người, ta cũng là thiên mệnh người, mà chúng ta Minh Chủ Triệu Hoa Anh, nàng là võ tổ hậu nhân. Võ tổ hậu nhân? Lâm Nghi hít mắt. Cái từ này mang ý nghĩa quá nhiều. Tại chính khí giới, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ ma đạo hưng thịnh, chúng sinh đều khổ. Mà lúc này, võ tổ hậu nhân liền sẽ dùng cứu thế chủ tư thái xuất hiện, cứu vớt thế nhân. Đúng, Triệu tỷ tỷ liền là võ tổ hậu nhân. Đề cập Triệu Hoa Anh, Sai Đường ánh mắt lộ ra kính sợ vẻ mặt. Ngay tại vừa mới, ta thu đến Triệu tỷ tỷ gửi thư, nàng bây giờ tại Thiên Đô Thần Dương, tổ chức anh hùng đại hội, triệu tập thiên hạ chính đạo, cùng một chỗ đi tới Tà Vương điện. Hủy diệt Tà Vương. Người ta hẳn là lập tức lên đường, đi tới Thần Dương. Sai Đường nói ra, trong mắt mang theo hướng tới vẻ mặt. Có thể là dựa theo chuyện xưa truyền thuyết, võ tổ hậu nhân cùng với thiên mệnh người xuống tràng đều không thật là tốt. Lâm Nghi nói ra, mỗi cái trong chuyện xưa, võ tổ hậu nhân đều gian nan đánh bại tà ma. Nhưng võ tổ hậu nhân cùng với thiên mệnh người đều bỏ ra giá cả to lớn, đều tại đánh bại tà ma không lâu sau đó trọng thương ngã xuống. Ngã xuống mới là anh hùng. Bằng không sống sót, có thể là hùng chủ. Cho nên mặc kệ lúc nào, võ lâm chính đạo đều hết sức phối hợp võ tổ hậu nhân. Bởi vì bọn hắn không cần lo lắng, thắng lợi sau võ tổ hậu nhân sẽ thu lấy tuyệt đại đa số thành quả thắng lợi. Vì thiên hạ này mà chết, chết có ý nghĩa, ta không hối hận, không sợ. Sai Đường ánh mắt kiên định, nếu là hiện tại ta chết đi, tà ma sẽ lập tức ngã xuống, dân chúng vô tội sẽ không bị luyện thành huyết đan, như vậy, ta nguyện ý lựa chọn liền chết. Lâm Nghi nghe được Sai Đường, trong lòng đối Sai Đường đánh giá càng cao, cũng có chút kính sợ. Mặc kệ như thế nào, cái này Sai Đường đều được cho là người tốt. Đã như vậy, ta liền đi Thiên Đô Thần Dương nhìn một chút võ tổ hậu nhân, còn nhìn một chút cái kia Tà Vương. Lâm Nghi có chút chờ mong. Hắn muốn biết, giết chết Tà Vương có thể đạt được bao nhiêu chính khí đáng. Đương nhiên, chờ mong ngày về lợi, hiện tại khiến cho hắn trông thấy Tà Vương, hắn sẽ không ngốc nghếch đi lên bình á hắn tu vi hiện tại, giết đại tông sư không là rất khó, nhưng giết Tà Vương. Trên cái thế giới này, ngoại trừ võ tổ cùng với võ tổ hậu nhân, còn không có những người khác giết Tà Vương ghi chép. Tựa hồ số mệnh an bài đồng dạng, Tà Vương sẽ chỉ nắm võ tổ chém giết. Có chút ý tứ, dùng tên bắn giết đại tông sư, cái này Lâm Nghi có chút thực lực. Nam Sơn quận bên ngoài, trên một ngọn núi cao, Lục Sát thượng nhân ánh mắt phức tạp. Nguyên bản, hắn nghĩ đến tiến vào Nam Sơn quận, đem Lâm Nghi mang đi, ép hỏi tiên dược hạ lạc. Kết quả ai ngờ, Nam Sơn quận chuyển đến Lâm Nghi bắn giết đại tông sư tin tức. Điều này cũng làm cho hắn đình chỉ động tác, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tử Yêu, ngươi nói này Lâm Nghi thật nắm giữ tiên pháp sao? Lục Sát thượng nhân mắt nhìn Tử Yêu. Tử Yêu yên lặng không nói. Nàng hồi tưởng lại Tà Vương điện thành viên hồi báo tin tức. Hỏa Thần Bang bang chủ là bị đóng băng kết, vỡ thành mảnh vỡ. Này cùng một màn kia sao mà tương tự? Không biết. Tử Yêu trả lời. Mặc kệ tiên pháp cũng tốt, ảo thuật cũng tốt, hắn cuối cùng sẽ chết. Lục Sát thượng nhân ánh mắt lộ ra điên cuồng nụ cười. Ngọc Sơn Minh Minh chủ là võ tổ hậu nhân, đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa lấy Lâm Nghi là thiên mệnh người một trong? Hiện tại bọn hắn hẳn là chạy tới Thiên Đô Thần Dương. Tử Yêu đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn Nam Sơn quận tường thành, chỉ thấy một cái bốn lượn đội xe đang ở thành bên trong chậm rãi đi ra. Võ tổ hậu nhân, đáng tiếc lần này ta không áp chính số mệnh, sẽ bị Tà Vương bệ hạ đánh bỡ. Tử Yêu, đi, chúng ta cùng đi Thiên Đô Thần Dương, đem đám này chính đạo quét vào bên trong bụi bặm của lịch sử. Lục Sát thượng nhân nói xong, hóa thành chim đại bàng đồng dạng bay khỏi. Tử Yêu tầm mắt rơi ở phía xa cái kia đội xe bên trên, cuối cùng đứng tại một chiếc xe ngựa lên. Mà lúc này, trên xe ngựa màn cửa bị xốc lên, một tấm mặt như ngọc mặt lộ ra. Tử Yêu thân thể một cái run rẩy, nàng không dám nhìn tới, thân hình tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lâm Nghi ngắm nhìn xa xa một núi, nơi đó dấu tuyết, không có bất kỳ bóng người nào, luôn cảm giác có ai đang trộm nhìn ta. DS, đề cử hảo bằng hữu một quyển sách. Linh khí khôi phục về sau, không cho phép ngươi tu tiên. Chương 40, sáng lấp lánh núi trước khi cá quận. Dựa vào Bắc Hải, này quận thương mậu là nhất phồn vinh. Hàng năm đều có thuyền lớn theo bắc hướng nam mà xuống, vận chuyển lấy đủ loại tơ lụa, hương liệu. Nguyên bản cái này phồn vinh nhất quận, giờ khắc này ở Tà Vương điện dưới bóng mờ, có vẻ hơi vắng vẻ quận cũ kẽ. Trên bến tàu dựng nên trên cây cột, còn dính nhuộm huyết sắc, một đầu kền kền đứng ở phía trên, tựa như chim gõ kiến đồng dạng, không ngừng mổ. Ba năm trước đây ta còn tới qua trước khi cá quận, lúc ấy tình cảnh trí nhớ khắc sâu, chưa từng nghĩ vẹn vẹn 3 năm tương lai, liền trở thành dạng này. Sai Đường trong mắt mang theo thất lạc cùng với đau đớn. Những năm gần đây, Tà Vương điện uy thế càng ngày càng thịnh. Trước khi cá quận, khoảng cách Tà Vương điện tổng bộ đã không tính xa. Nơi này bách tính gặp thanh tẩy cùng tàn sát, lớn như vậy một cái quận, thập thất cửu không, rõ ràng sự khốc liệt. A Di Đà Phật, thảm liệt như vậy, chỉ sợ là trăm năm ít thấy chính đại sư mở miệng, trên mặt lộ ra trách trời thương dân vẻ mặt. Lần này Tả Vương so dĩ vãng điên cuồng hơn rất nhiều. Nhiều như vậy bách tính bị luyện thành huyết thi đan, hắn thực lực hôm nay có chút khó có thể tưởng tượng. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ quả xếp vung lên, lộ ra phong lưu phong khoáng. Tả Vương chi thế đã thành, lần này không biết lại có bao nhiêu sinh linh vô tội chết thảm, chính đại sư cảm thán. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ ánh mắt lộ ra nụ cười, từ xưa Tả bất thắng chính, bây giờ võ tổ hậu nhân đã như thế, càng có thiên mệnh giả đi tới thiên đô thần dương, Tả Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau lưng một đám võ giả nghe đến nơi này, cũng đều gật đầu tán thành. Tả Vương mạnh hơn lại như thế nào? Từ xưa đến nay, Tả Vương lại khí thế thao thiên, lại võ công cái thế, có thể từng chân chính thắng lợi qua. Thiên mệnh tại võ tổ hậu nhân nơi này, Tả Vương đã định trước sẽ bị võ tổ hậu nhân chém giết. Đây là tuyên cổ bất biến định luật. Ai, mặc dù võ tổ hậu nhân cùng thiên mệnh giả như thế, cuối cùng chém giết Tả Vương, có thể trong thời gian này, lại có bao nhiêu dân chúng vô tội chết đi, võ tổ hậu nhân cũng không thể trưởng trùng, chính đại sư thở dài. Thiên hạ hư vong, mặc kệ là đạo phòng ma tiêu, vẫn là ma phòng đạo tiêu, khổ nhất vĩnh viễn là tầng dưới chót bách tính. Đây là sứ mạng của bọn hắn. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ nhìn về phía sai đường cùng Lâm Nghi, người trong thiên hạ sẽ ghi khắc bọn hắn hy sinh. Còn lại võ giả cũng dồn dập mở miệng. Dù sao, hiện tại ôm chặt thiên mệnh giả đuổi, chờ thiên mệnh giả chết đi, bọn hắn điểm lợi ích lớn nhất. Uy, chúng ta còn chưa có chết đâu, liền đội vã hy sinh của chúng ta, có thể hay không không may mắn. Lâm Nghi nhịn không được mở miệng. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ sắc mặt cứng đờ, chợt nói ra, là con hoa miệng lầm. Mặt đối thiên mệnh người, hắn vẫn là bảo đảm giữ cung tính cùng lễ phép. Ta chiến lược rất mạnh, đối mặt Tả Vương không nhất định chết, nhưng lời của các ngươi thì không nhất định. Các ngươi là gan thật to lớn. Lâm Nghi tùy ý nói ra. Vì chính nghĩa, khẳng khái hát vang mà chết, là chúng ta vinh hạnh. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ khẳng khái nói ra. Mặt khác võ lâm nhân sĩ, dồn dập phụ họa. Chết, chết cái rắm. Mỗi một lần võ tổ hậu nhân tụ tập thiên hạ võ lâm nhân sĩ, tiêu diệt Tả Vương, không đều là võ tổ hậu nhân cùng thiên mệnh giả ra sức. Đến mức những người khác đi đánh xì dầu, kỳ thật tỷ lệ tử vong cũng không cao. Bọn hắn đi thiên đô thần dương, là phất cờ hò reo, là điểm bánh gà tổ. Cho nên đều hết sức tích cực, trên mặt viết hưng phấn cùng kích động. Lâm Nghi lắc đầu. Đoàn người mấy trăm võ giả ngồi lên bảo thuyền, chỉ cần dọc theo bờ biển chạy 3 ngày, liền có thể đến thiên đô thần dương. Lâm Nghi nắm hồng châu tay nhỏ, nhìn phía trước đại hải. Đây là ta lần thứ nhất thấy đại hải. Đại hải rộng lớn cuộn cuộn, đứng trên thuyền mới cảm giác tự thân chi nhỏ bé. Hồng châu nháy con mắt, trên mặt mang theo trông thấy đại hắc kinh hỉ. Sáng lấp lánh, thật xinh đẹp núi. Nghe được thanh âm này, Lâm Nghi khẽ động, cái gì núi, hải thị thật lâu sao? Liên la một ngọn núi, sáng long lánh, đủ mọi màu sắc. Hồng châu chỉ phương xa, hương phấn nói ra. Lâm Nghi nháy con mắt, lại không thấy gì cả. Tiểu nha đầu nói hiệu nói vượng, nơi nào có núi? Đỗ Minh đi tới, nhìn về phía Hồng châu chỗ phương vị, cũng không nhìn thấy núi. Đúng lúc này, Lâm Nghi tầm mắt khẽ động. Hắn nhìn về phía một vị người chèo thuyền, thanh âm ôn hòa, lão nhân gia có thể tới đây một chút sao? Bị Lâm Nghi gọi, cái kia thân cao khoảng 1m6 đen kịt lao đầu lập tức nhỏ chạy tới, vô ý thức còng lưng thân thể. Đại gia dặn dò gì? Lâm Nghi nháy con mắt. Đại gia gọi hắn đại gia. Cái này khiến hắn gọi già rồi. Người trên lưng tảng đá kia, từ lâu tới? Lâm Nghi hỏi. Cái kia một khối đá, chính là một khối linh thạch. Đây đã là hắn ở cái thế giới này gặp phải khối thứ hai linh thạch. Lão đầu nghe đến nơi này, vội vàng nắm tảng đá hiểu ra, nâng trên tay đưa cho Lâm Nghi, tiểu lão hai còn lúc nhỏ, có một lần ra biển, gặp được sóng gió, không cẩn thận đi vào trong biển, khi tỉnh lại, xuất hiện tại trên một ngọn núi. Lúc đó trên núi có không ít này loại kỳ quái tảng đá, tiểu lão nhân tưởng rằng bảo vật, liền nhặt được mấy cái. Ở trên đảo ở mấy ngày, tiểu lão hai làm một cái bệ trúc, lão thiên gia phù hộ, về tới nhà. Bất quá ở trong biển, mặt khác tảng đá đều đi, chỉ còn lại này một khối. Để đến nơi này, lão đầu kinh hồn tán đảm. Người cái tên này nói bậy, cái bên này trên đại dương bao la nơi nào có hòn đảo. Lúc này, một vị đao khách nói ra, thật sự có đảo. Lão đầu đội bằng nói, lúc ấy ta nắm việc này nói cho những người khác cũng không tin, sau này, ta ra biển đi qua cái kia phụ cận, đều không có nhìn qua hòn đảo kia, thật sự là hiếm lạ quái thai. Thật sao, cũng là có thú. Lâm Nghi cầm lấy cái kia một viên linh thạch, như có điều suy nghĩ. Nếu là lão đầu lời vì thật, cái này cũng liền mang ý nghĩa, này trên biển có một tòa đảo, trên đảo có không ít linh thạch. Đã có không ít linh thạch, cũng có khả năng mang ý nghĩa có linh mạch. Nghĩ đến nơi này, Lâm Nghi có chút tâm động. Nếu là đem cái này linh mạch chiếm cứ mình có, hắn tu luyện sẽ có bao nhanh. Đang ở hắn trầm tư thời điểm, tiểu cô nương Hồng Châu duỗi ra ngón tay, thật sự có đảo, Hồng Châu cũng nhìn thấy, ngay ở phía trước, sáng lấp lánh. Lâm Nghi xuất ra mấy khối bạc vụn, bất động thanh sắc để vào lao đầu trên tay. Đi xuống đi. Lao đầu thấy bạc, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng lần nữa không người xuống, tạ ơn đại gia, tạ ơn đại gia. Lâm Nghi theo Hồng Châu chỗ phương vị nhìn sang, thế nhưng hắn đồ vật gì đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ, có một tòa ta nhìn không thấy linh sơn? Hắn đang suy tư. Bây giờ, nơi này có một tòa tiên sơn, trên núi có linh quáng. Muốn hay không thoát ly đội ngũ, đi tới ngọn tiên sơn này. Dù sao hắn đi vào cái thế giới này, mục đích chính yếu nhất chính là vì tăng cao thực lực, thu hoạch được năng lực tự vệ. Tiên sơn phía trước, sao có thể không vào? Chẳng qua là một bên khác, anh hùng đại hội ở tức. Hắn cái này thiên mệnh giả, nếu là thiếu hụt, có phải hay không có chút không tốt? Hắn đang tại suy tư phải nên làm như thế nào càng cho thỏa đáng hơn làm. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái người chèo thuyền đột nhiên kêu to. Thi thể, thi thể, rất nhiều thi thể. Trên thuyền võ giả nghe đến nơi này, dồn dập nhìn ra phía ngoài. chỉ thấy trong biển rộng ước chừng có mười mấy bộ thi thể, tử trạng thê thảm. Còn có người sống chính đại sư mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy còn có một vị thi thể là sống sót. Hắn lập tức áo cà sa vung lên, theo trên thuyền lớn mà xuống, đem bộ kia thi thể nhặt lên. Chương 41, kinh biến hắn. Thương thế quá nặng, đoán chừng sống không được. Người bị chính đại sư cứu, nhưng thương thế trên người cực nặng. Mặc dù cho ăn hoàng cực đại hoàn đan, đoán chừng cũng rất khó sống. Này người trang sức trên người, là nam phái Trần gia người, nam phái Trần gia không phải tại Thiên Đô Thần Dương à, làm sao xuất hiện tại Bắc Hải? Một đám người kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhường một chút, không bằng để cho ta tới cứu tình hắn. Lúc này, Lâm Nghi đi tới, thần sắc lười biếng. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một viên thuốc chia làm hai nửa, gần một nửa chuẩn xác đầu nhập vào cái kia trọng thương người trong miệng. Trung quanh võ lâm nhân sĩ nhìn xem Lâm Nghi, đều lộ ra tò mò vẻ mặt. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ nhìn xem Lâm Nghi, trong mắt mang theo chờ mong vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, hắn biết được Lâm Nghi có được tiên dược sự tình. Tỉnh. Hắn tỉnh. Đây là cái gì dược, so đại hoàn đan còn có tác dụng. Ở đây võ giả nhìn về phía Lâm Nghi, trong mắt đều là rung động vẻ mặt. Nguyên bản nam phái Trần gia người, ho khan một tiếng, phun ra không ít dòng máu. Sai đường liền vội vàng hỏi, các ngươi đây là thế nào? Những người còn lại cũng lo lắng nhìn về phía vị kia trọng thương thanh niên nam tử. Thiên Đô Thần Dương. Xong. Trọng thương nam tử nhìn xem mọi người, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính nghĩa cung thiếu cung chủ liền vội vàng hỏi, võ tổ hậu nhân tại Thiên Đô Thần Dương, Thiên Đô Thần Dương sao sẽ xảy ra chuyện? Võ tổ hậu nhân sẽ cứu thế, đây đã là tư tưởng cương ấn đồng dạng khắc vào người trong đầu. Cho nên, có võ tổ hậu nhân tại, Thiên Đô Thần Dương sẽ không xảy ra chuyện. Võ tổ hậu nhân không thể chiến thắng. Tà ma nhất thời hung hăng ngang ngược, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị chém giết sạch sẽ. Võ đạo hậu nhân cùng với thiên mệnh giả khoát trên người lấy thần thánh quần sáng. Võ tổ hậu nhân chết rồi. Cái này trọng thương nam tử thống khổ nói ra một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Làm sao có thể? Này nhất định là tin tức giả. Võ tổ hậu nhân làm sao lại chết? Ở đây võ giả đều chấn động trong lòng. Ta vương còn không có đánh đâu, võ tổ hậu nhân liền chết. Lúc này chính nghĩa cung thiếu cung chủ đột nhiên hỏi, võ tổ hậu nhân có phải hay không cùng tà vương đồng quy vu tận? Nghe đến nơi này, ở đây võ giả này mới phản ứng được. Đúng a, nói không chừng lần này xung đột phát sinh sớm, võ tổ hậu nhân đã đem tà vương chém giết, võ tổ hậu nhân cũng kiệt lực mà chết. Nếu như là dạng này, cũng là dễ hiểu. Những võ giả này thở dài một hơi. Chật, không ít người rất cấp bách, đến tranh thủ thời gian ra tốc chạy tới Thiên Đô Thần Dương, chia cắt thành quả thắng lợi. Nếu như đi đến muộn, đoán chừng chỉ có thể uống canh. Sai đường thần sắc bi thương, có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Không có, tà vương còn sống, tà vương, quá kinh khủng. Nam tử con ngươi phóng to, trong mắt đều là hoảng sợ, hắn vẻn vẹn nhất kích, thiên kiếm tiền bối liền chết, võ tổ hậu nhân cũng bị hắn ba quyền đánh chết. Nghe đến nơi này, ở đây võ giả triệt để chấn kinh. Nhất kích đánh chết thiên kiếm lao nhân, thiên kiếm lao nhân có thể là thiên bảng đệ nhất. Ba quyền đánh chết võ tổ hậu nhân, ngươi không phải là đang nói linh tinh đi? Thiên kiếm lao nhân là hiện thời chính khí giới, hoàn toàn xứng đáng đang đạo đệ nhất người, lại bị tà vương nhất kích đánh chết. Càng quan trọng hơn là võ tổ hậu nhân bị ba quyền đánh chết, này xác định là thật. Võ tổ hậu nhân, thiên kiếm lao nhân đều là cấp cao nhất đại tông sư. Tà vương cường đại tới đâu, chém giết thiên kiếm lao nhân cũng phải đi qua một trận đại chiến. Nhất kích giết chết, đại tông sư giết tông sư đều không có đơn giản như vậy a. Không có khả năng, đây tuyệt đối có vấn đề. Là ngươi nhìn lầm. Ở đây võ giả căn bản không tin tưởng. Võ tổ hậu nhân trên thân một mực khoác lên thần thánh áo ngoài, cho nên võ tổ hậu nhân không bị thua, dĩ nhiên sẽ giết chết tà vương. Mau trốn, tà vương tại Thiên Đô Thần Dương đại khai sát giới, muốn đổ thành huyết tế, dùng toàn thanh mắt tính luyện thành huyết ti đan. Cái này trọng thương nam tử nói ra, trên mặt đều là thật sâu tuyệt vọng. Trốn, không cần trốn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy phía trước lái tới một đầu thuyền lớn. Trên thuyền ngồi, rõ ràng là lục sát thượng nhân, cùng với tà vương điện hữu hộ pháp, đại tông sư cường giả. Thấy tà vương điện người tới, sai đường trong mắt lóe lên sắc ý, các ngươi cũng dám xuất hiện. Lục sát thượng nhân ánh mắt lộ ra nụ cười, có gì không dám. Chúng ta phụng tà vương chi lệnh, phải đi hai tự ba cung bốn minh bảy đại bảng. Võ tổ hậu nhân đã chết, thiên hạ này chính là tà vương điện thiên hạ. Ngươi, sai đường đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được võ tổ hậu nhân đã chết sự thật. Các ngươi không tin, hoặc là bây giờ nói chuyện. Hắc ám mới là vĩnh hằng, sau đó vận chuyển chân khí. Tại chính khí giới, một mực có một đầu định luật. Cái kia chính là giết người, đánh nhau trước, nhất định phải nói thánh hiền lời chính nghĩa. Chỉ có dạng này mới có thể vận chuyển chân khí thông suốt. Nếu là nói tà ác chi ngôn, vận chuyển chân khí sẽ tắc nghẽn. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, hắc ám vĩnh hằng. Tiếng nói vừa ra, hắn bắt đầu vận chuyển chân khí. Chợt, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Vậy mà, thật có thể. Còn lại võ giả thấy thế, dồn dập thí nghiệm, lấy được kết quả để cho bọn họ tuyệt vọng. Bởi vì, bọn hắn nói đến đây chút tà ác chi ngôn, vận chuyển chân khí không có chút nào vấn đề. Ngược lại là nói thánh hiền lời chính nghĩa, chân khí mới có thể tắc nghẽn. Phong thủy luân chuyển, này chính khí giới, tà đạo làm hưng. Lục sát thượng nhân trong mắt lóe lên thần sắc kích động. Tà vương bệ hạ không hổ là hắn kính nể nhất người. Quả nhiên giết võ tổ hậu nhân. Ở đây võ giả cảm giác tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hôm nay phát sinh thời kỳ, quá mức kinh dị, quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận, tựa như thế giới quan phá toái đồng dạng. Các ngươi đừng sợ, tà vương không sẽ giết ngươi nhóm. Lục sát thượng nhân nhàn nhạt mở miệng. Ở đây võ giả nghe đến nơi này, không ít người ánh mắt lộ ra hy vọng vẻ mặt. Trong miệng nói lời chính nghĩa, cùng tà ác chi ngôn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại đều là xem chuyện của mình làm là cái gì. Nếu như Tà Vương có thể buông tha bọn hắn, cho Tà Vương làm cầu lại chưa chắc không thể. Bây giờ, Tà Vương đã đem Thiên Đô Thần Dương 37 vạn trăm họ luyện thành huyết thi đan, bây giờ hắn không thiếu huyết thi đan. Hiện tại, Tà Vương bệ hạ một lòng hướng võ, chỉ muốn tìm kiếm đột phá đến cảnh giới cao hơn, thậm chí phá toái hư không. Cho nên, Tà Vương bệ hạ nguyện cho Võ Lâm một cái cơ hội, hắn hy vọng Võ Lâm tuấn tài càng ngày càng nhiều, võ đạo càng ngày càng hưng thịnh, lời như vậy, bệ hạ hắn phá toái hư không cơ hội cũng lại càng lớn. Lục Sát thượng nhân mở miệng, trong mắt đều là đối Tà Vương bệ hạ kính sợ. Còn lại võ giả nghe đến nơi này, vẻ mặt khác nhau. Chính nghĩa cung thiếu cung chủ càng là hai mắt tỏa ánh sáng, chuyện này là thật. Có thể không đánh, tự nhiên là không đánh. Tà Vương lợi hại như vậy, ngay cả thiên mệnh đều dựa vào lũ Tà Vương, còn thế nào đánh? Tà Vương bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào lại lừa các ngươi? Lục Sát thượng nhân nói ra. Sai Đường hai mắt đỏ bừng, Thiên Đô Thần Dương 37 vạn trăm họ liền chết như vậy, ngươi còn muốn lấy đầu hàng? Nàng lời này trực chỉ chính nghĩa cung thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ có chút sợ hãi, chợt lại lực lượng mười phần, người đã chết, chúng ta làm gì nữa bọn hắn đều không thể phục sinh, còn không bằng chúng ta sống sót, làm việc thiện sự tình, làm nghĩa cử, cứu càng nhiều người, có giá trị sống sót. Hắn nói những lời này, căn bản không đỏ mặt. Chương 42, phất nhanh lâm nghi người chết là không có giá trị nhất. Chúng ta người sống muốn qua tốt. Cũng có võ giả chột dạ nói ra. Ngược lại Tà Vương đều muốn bắt đầu bế quan, không tàn sát thiên hạ. Bỏ xuống đồ đao, nghiễm nhiên thành ma. Các ngươi, Sai Đường trong mắt đều là phẫn nộ vẻ mặt. Nhìn về phía Lục Sát thượng nhân, nàng cũng có sát ý, nhưng từ đầu đến cuối không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không phải những người kia đối thủ. Tà Vương bệ hạ đại xá thiên hạ tin tức, các ngươi nhớ kỹ truyền đi. Lục Sát thượng nhân nói xong, cùng Tà Vương điện hữu hộ pháp khống chế thuyền lớn rời đi, cũng không có phát sinh tử đấu. Tà Vương điện người sau khi rời đi, trên thuyền chính đạo nhân sĩ phát sinh không ít tranh chấp cùng xung đột. Cuối cùng, vẫn là chính đại sư dùng một cái Phật môn sư tử hống, mới đem nơi này tranh chấp lắng lại. Ta không tà, đang bất chính, thế đạo này cuối cùng. Chính đại sư trên mặt lộ ra trách trời thương dân vẻ mặt. Này một chiếc thuyền lớn cũng đứng tại bên bờ, nghĩ xuống thuyền trực tiếp rời đi, nghĩ đi tới Thiên Đô Thần Dương tiếp tục đi tới. Bất quá nghĩ đi tới Thiên Đô Thần Dương chung quy là số ít. Lâm Nghi, ngươi vậy mà không đi? Sai Đường nhìn về phía Lâm Nghi, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Chợt nàng nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi không đi cũng tốt, ta lần này đi Thiên Đô Thần Dương, nếu là Tạ Vương đối thiên mệnh người đuổi tận giết tuyệt, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lưu lại nơi này, còn bảo lưu lại thiên mệnh hỏa chủng, ngươi cẩn thận chút. Lâm Nghi chỉ có thể nói như vậy. Thiên Đô Thần Dương thảm liệt sự tình đã phát sinh, hiện tại đi tới là chuyện vô bổ, mà lại thực lực của hắn nói không chừng còn không bằng Tà Vương. Dù sao Thiên Kiếm Lao Nhân đều bị Tà Vương nhất kích chém giết, Thiên Kiếm Lao Nhân thực lực so với chính đại sư còn cường đại hơn một đoạn dài. Hắn nghĩ muốn giết chính đại sư một chiêu có thể làm không được. Tà Vương mạnh mẽ so hắn hiện tại yếu thắng, mà trong biển rộng hư hư thực thực có một tòa tiên đảo, phía trên có linh thạch. Hắn hôm nay thiếu nhất liền là linh thạch, có linh thạch hắn cũng liền có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng có thể chém giết Tà Vương cái này trên đời này lớn nhất ma đầu, vì Thiên Đô Thần Dương 37 vạn trăm họ báo thủ. Tiên đạo, có lẽ chẳng qua là truyền thuyết. Sai Đường nói xong một câu nói kia, thần sát tuyệt vọng rời đi. Võ tổ hậu nhân nga xuống, Tà Vương còn sống, tín niệm của nàng có chút sụp đổ. Trong lòng một cây dây cũng chặt đứt. Tà Vương chém giết võ tổ hậu nhân, chợt nguyện lắng lại thiên hạ võ sự tình tin tức một khi truyền ra, thiên hạ chấn kinh. Võ tổ cùng với võ tổ hậu nhân tại thiên hạ võ giả trong lòng, tựa như thần chỉ, tựa như Thái Dương. Kết quả hôm nay nói cho bọn hắn, Thái Dương vẫn lạc. Bọn hắn như thế nào kinh? Võ tổ hậu nhân chết đi tin tức, tựa như một đạo sấm sét, cho thiên hạ chúng sinh mang đến hai loạn. Thiên hạ này cũng náo động dâng lên, khắp nơi đều là sát lục, khắp nơi đều là tranh đấu. Bất quá tất cả những thứ này đều cùng bây giờ Lâm Nghi không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này, hắn ngồi một đầu trên thuyền nhỏ, nắm hồng châu tay nhỏ, ngắm nhìn phương xa mặt biển. Thỉnh thoảng, có kinh đào hải lãng tập kích, tựa hồ muốn chiếc thuyền nhỏ này nuốt hết. Thỉnh thoảng, có đáy biển cự vật muốn đem này thuyền nhỏ chìm lật tung. Bất quá, có Lâm Nghi tại, này thuyền nhỏ thủy chung bất động như núi. Hồng Châu Thiên Sơn vẫn còn rất xa. Lâm Nghi hỏi. Ngay ở phía trước, rất gần rất gần. Hồng Châu nháy con mắt. Thật sao? Lâm Nghi nhìn về phía trước, lại không thấy gì cả. Hắn thấy, là mênh mông vô bờ đại hải, xanh thẳm nước, xanh thẳm bầu trời. Rất gần, thật sáng. Hồng Châu thoạt nhìn hết sức hưng phấn, vươn tay. Ước chừng 10 phút trôi qua, Lâm Nghi hít mắt, bởi vì hắn trước mắt ánh mắt phát sinh cải biến. Tại Hồng Châu chỉ dẫn dưới, thuyền nhỏ trải qua một chỗ long hút nước. Đập vào mi mắt, là một tòa không lớn đảo nhỏ. Muôn bản xanh biếc nhất điểm hồng, thác nước đón ánh nắng mà xuống. Hình như có hơi nước, màu tím sương mù lượn lờ, tựa như lơ lửng bên trong khói. Lâm Nghi cùng Hồng Châu bước lên này một hòn đảo nhỏ. Hồng Châu hưng phấn nói ra, thật xinh đẹp, tựa như nhân gian tiên cảnh. Cùng phía ngoài huyết đình, phân loạn khác biệt, đảo nhỏ an tĩnh an lành, thỉnh thoảng có hoàng anh chim thanh thúy hót vang, là thật nhân gian tiên cảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là linh thạch. Lâm Nghi ngồi xổm người xuống, tay đẩy qua hạt cát, lập tức, một viên óng ánh sáng long lanh linh thạch ra hiện ở trong tay của hắn. Này một viên linh thạch, có chừng to bằng nắm đấm trẻ con. So với tại tinh thần giới lớn chừng bằng móng tay linh thạch lớn không ít. Cái này là công tử nói tới linh thạch sao? Hồng Châu ngồi xổm người xuống, Tiểu Mập tay khuấy động lấy hạt cát, cuối cùng từ bên trong đào ra một viên linh thạch. "Công tử, linh thạch." Hồng Châu vui vẻ cười, con mắt lóe sáng tinh tinh, nhếch môi, lộ ra bên trong mấy quả răng vàng. "Đúng." Lâm Nghi tiếp nhận linh thạch, trong lòng suy nghĩ, đến cho nha đầu này làm điểm đánh răng. Nơi này tản mát có không ít linh thạch, nơi này hẳn là có một tòa linh mạch. Lâm Nghi thầm nói, Nhân Sát Phong cũng có linh mạch, nhưng đó là cung ứng hơn vạn tu sĩ sử dụng, mà ở trong đó linh mạch hẳn là vô chủ. Hắn nếu là được, khó có thể tưởng tượng. Đoán chừng tiền kỳ tu luyện đều không cần cân nhắc linh thạch không đủ, cũng không cần tại Nhân Sát Phong khổ không lưng công tác nhiệm vụ kiếm linh thạch, cũng không cần lo lắng bị bức phải đi không không đường quên Dương Tinh. Đến mức thiếu Ngô Đức trưởng lão linh thạch, ngượng ngùng, tinh thần giới cùng chính khí giới giống như không có thành lập buôn bán bên ngoài quan hệ, hắn tuân thủ luật pháp, tuyệt không lén qua mang linh thạch trở về. Tiếc nuối duy nhất, ở cái thế giới này tu luyện, trở lại tinh thần giới, tu vi sẽ còn giảm xuống. Lâm Nghi nỉ non, tinh thần giới định luật có chút dọa người. Hắn đều chỉ dùng của mình linh căn tu luyện, dùng cũng là chính khí giới linh khí, kết quả trở lại tinh thần giới, tu luyện tu vi sẽ còn bị tinh thần giới chặn lại đi một đoạn dài. Chúng ta tìm chỗ ở, nhặt linh thạch, tạm thời ở lại nơi này. Lâm Nghi phân phó nói. Ừm. Ta ban đêm có việc có thể sẽ rời đi, một mình ngươi cẩn thận chút. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Nghi cùng Hồng Châu tại trên cái đảo này đi toàn bộ, tìm một đống lớn linh thạch, có chừng mấy ngàn miếng. Còn có không ít linh thạch, tạm thời không có khai quật. Cái này khiến Lâm Nghi hết sức hưng phấn. Nơi này linh thạch, cái đầu có thể so sánh tinh thần giới lớn. Nói là mấy ngàn miếng, giá trị siêu mấy lần cũng không chỉ. Chẳng qua là, linh mạch ở chỗ nào, lòng đất sao? Lâm Nghi vây quanh tòa đảo này đi rất lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới linh mạch chỗ. Bây giờ tìm tới linh mạch, liền có thể chính mình bảo quáng. Lấy được linh thạch cũng là khó có thể tưởng tượng. A, đột nhiên Lâm Nghi tầm mắt rơi vào phía trước cái kia nho nhỏ trên thác nước. Nơi này cũng có một cái thủy liêm động, thác nước về sau cất giấu một cái sơn động. Không có chút gì do dự, Lâm Nghi vào sơn động bên trong. Chẳng qua là tiếp theo hơi thở, trên mặt hắn lộ ra cổ quái vẻ mặt. Phía trước có trận pháp ngăn cản, nơi này linh mạch không phải vô chủ, vẫn là trong sơn động có một cái tu tiên giả mới sẽ sử dụng trận pháp ngăn tại hắn con đường phía trước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chính khí giới xuất hiện qua tu tiên giả. Đây là Lâm Nghi kinh ngạc, chỉ thấy nguyên bản đèn kịt trong sân động, một vệt bóng mờ xuất hiện, tựa như hình chiếu dụng cụ phát ra đồng dạng. Một cái hình ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Chương 43, Hạo Nhiên hóa thân sinh tại sao trời, không được tự do. Muốn dùng đại đạo linh căn, thoát đi giới khác, tái tạo bản thân. Đáng tiếc, sắp thành lại bại. Kẻ đến sau, nếu có duyên tới đây, có thể học ta truyền thừa, cũng tốt nhường yêu quỷ tên không đến mức bị người quên lãng. Tin tức phía trên, nhường Lâm Nghi sững sờ. Tinh thần giới, đại đạo linh căn, yêu quỷ. Quả nhiên, này chính khí giới có tinh thần giới tu tiên giả chạy trốn tới chỗ này điểm, dựa vào là cũng chính là đại đạo linh căn, mà hắn có thể đi vào cái thế giới này, đoán chừng cũng cùng Hắc Long linh căn thôn vệ đại đạo linh căn có rất sâu quan hệ. Nhìn như vậy đến, cái này đại đạo linh căn thoạt nhìn rất không bình thường. Tại tàng thư các gặp phải vị kia quỷ tu, sau đó lấy được một kiện bình thường linh căn, liền có loại hiệu quả này. Hắn ngửi được âm nhu mùi vị, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước mạnh lên. Mặc kệ âm nhu không âm nhu, nỗ lực mạnh lên mới là đạo lý quyết định. Lúc này, Lâm Nghi vươn tay, chỉ thấy phía trước trong trận pháp xuất hiện một cái ngọc giản rơi vào trong tay của hắn. Quỷ trận tam thập tiên, học được cơ sở tiên liền có thể phá giải nơi này trận pháp, trong trận có hoàn chỉnh linh mạch, còn có yêu quỷ chưa hoàn thành phẩm. Hạo Nhiên hóa thân. Lâm Nghi hít mắt, dựa theo ngọc giản chỗ lộ ra tin tức, yêu quỷ chính là tinh thần giới một vị đại tu sĩ, tự biết tại tinh thần giới thân bất do kỷ, tu vi tu luyện cần nộp lên, sinh tử của mình tựa hồ cũng nắm giữ tại một loại nào đó tồn trong tay, cho nên hắn một mực nếm thử thoát đi tinh thần giới, đi vào chính khí giới về sau, yêu quỷ vẫn là phát hiện thân bất do kỷ. Hắn linh căn, trúc cơ, kim đan đều không phải là của mình, thậm chí toàn thân máu thịt, thậm chí linh hồn đều không thuộc về mình. Cho nên hắn muốn thu thập chính khí giới đặc hữu hạo nhiên khí, rèn đúc ra một bộ tiệm thân thể mới. Hạo nhiên hóa thân. Dạng này hắn đem hoàn toàn thoát ly vốn có thân thể, dùng khác một kẻ thân thể mà sống. Có thể sau này hắn thất bại. Hạo nhiên hóa thân căn bản là không có cách làm mặc khác mới thân thể. Coi như có khả năng, hắn linh hồn, nguyên anh, kim đan cũng muốn chuyển rời đến hạo nhiên hóa thân lên. Cái này cùng trước đó không có gì khác biệt. Cuối cùng, yêu quỷ phát hiện, cái này hạo nhiên hóa thân, coi như là hoàn thành phẩm, cũng vẹn vẹn chỉ có thể chứa đựng linh lực của mình, thậm chí tu vi cảnh giới. Còn lại chỗ ích lợi gì đều không có. Lâm Nghi hai mắt tỏa sáng. Chứa đựng linh lực. Đây đối với yêu quỷ tới nói vô dụng, đối Lâm Nghi tới nói, tác dụng cũng lớn. Hắn tại đây bên trong tu luyện, trở lại tinh thần giới lúc tu vi sẽ bị khấu trừ không ít. Nếu như hắn nắm tu luyện tu vi cùng linh lực, chứa tồn tại cái này hạo nhiên hóa thân lên, có phải hay không mang ý nghĩa liền tránh né khấu trừ? Cái này hạo nhiên hóa thân hoàn toàn là chính khí giới xuất phẩm, rời đến tinh thần giới hẳn là cũng sẽ không bị khấu trừ tu vi a. Lâm Nghi suy tư, nếu như là dạng này, chẳng phải mang ý nghĩa hắn có khả năng có một cái mạnh mẽ hóa thân tại đây bên trong tu luyện, tu vi chữ cất ở đây, trở lại tinh thần giới lúc gặp được Ngô Đức cái kia tình nhân trong động, trực tiếp hóa thân đánh lén giết chết hắn. Sao tinh thần giới pháp luật còn có thể quản chính khí giới hạo nhiên hóa thân? Ta bây giờ nghĩ quá nhiều, vừa đến hạo nhiên hóa thân còn chưa hoàn thành hình, thứ hai nói không chừng không thể dùng. vẫn là trước học một ít quỷ trận tam thập thiên tranh thủ phá giải trận pháp, trước tiên đem linh mạch đạt được. Thời gian lưu chuyển, tinh thần giới chỉ qua 3 tháng, nhưng ở chính khí giới, trọn vẹn qua nửa năm. Nay thời gian nửa năm, Lâm Nghi mỗi ngày đều là tiêu hao đại lượng linh thạch bắt đầu tu luyện, cùng với học tập quỷ trận tam thập thiên. Hồng Châu ở trên đảo ở lại, mỗi ngày thời gian đều là đi khắp nơi tìm kiếm linh thạch. Tiểu cô nương này làm việc rất chân thành nỗ lực, tìm không ít linh thạch. Tại Lâm Nghi chỉ đạo dưới, nàng cũng dùng bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng, một miệng răng vàng không có, biến đến trắng loan rất nhiều. Đến mức Lâm Nghi, trên người hắn tu vi một mực không ngừng tăng trưởng. Coi như trở lại tinh thần giới, tu vi của hắn bị khấu trừ không ít, hắn đã đạt đến kinh người luyện khí 9 tầng. Còn kém một bước, liền là trúc cơ. Trong đó, tu vi tăng trưởng kỳ thật vẫn là đồng dạng, mấu chốt nhất là, hắn trận pháp thực lực tại không ngừng tăng lên. Tại chính khí giới lúc, vận khí của hắn ban đầu liền rất tốt. Vận khí bậc này, dùng tới tu luyện trận pháp, hết sức tốt dùng. Thiên canh, huyền cơ, sinh vị trí tại. Lâm Nghi trận pháp khiến nói cho hắn biết, sinh vị ở phía trước ba cái trận vị một trong. Chỉ cần đi vào, trận pháp liền sẽ phá giải. Nhưng một khi đi nhầm, trận pháp lại sẽ trở nên phức tạp, hắn cố gắng trước đó bổn phí. Còn tốt, vận khí của ta nói cho ta biết, bên này cái này. Hẳn là lựa chọn tốt nhất. Không có chút gì do dự, Lâm Nghi đi vào bên trái trận môn bên trong. Quả nhiên, theo hắn tiến vào, hắn trong nháy mắt tiến nhập một cái mới trận pháp. Quả nhiên, khí vận phối hợp những bậc khác, làm việc dâng lên làm ít công to. Lâm Nghi nghĩ đến. Bây giờ, ngăn tại trước mặt hắn, còn lại cuối cùng trận pháp. Chỉ cần nắm trận pháp này đánh vỡ, là hắn có thể trở lại yêu quỷ biểu tạo, còn có cái kia hạo nhiên hóa thân. Tại đây bên trong chờ đợi một quãng thời gian, nên trở về đi tinh thần giới một chuyến, sau đó, một cỗ làm khí, mở ra trận pháp, đột phá đến trúc cơ. Lâm Nghi nghĩ như vậy, trở lại tinh thần giới, hắn cần phải khiêm tốn, không muốn bại lộ tại tu sĩ cấp cao trước mặt. Hắn phải trở về mua chút vật tư, hòn đảo nhỏ này bên trên ngoại trừ linh thạch, vật tư tương đối thiếu thốn, mà hắn cũng không có thời gian đánh cá đi săn. Chương 44, sầu nao khó chịu, lại bị nuốt một đoạn tu vi. Lâm Nghi hết sức phiền muộn. Chính mình thật tốt tu luyện đổi lấy tu vi, vừa về đến liền bị nuốt một đoạn dài. Bất quá cũng may, hắn mỗi lần trở về đều bị nuốt một đoạn, sau đó lại lần nữa tu luyện, cho nên hắn căn cơ hết sức phong phú. Lần này, hắn chưa rơi xuống tiểu cảnh giới, vẫn là luyện khí 9 tầng. Thế nhưng, hắn rất xuống tiểu cảnh giới. Tục ngữ xưng, liền là theo luyện khí 9 tầng hậu kỳ cao cấp đỉnh phong nửa bước viên mãn, rơi xuống thành luyện khí 9 tầng hậu kỳ trung cấp đỉnh phong viên mãn. Hiện tại, nên triển lộ một chút tu vi, đi trùng tứ ban. Bây giờ, Lâm Nghi khoảng cách trúc cơ rất gần. Thực lực càng mạnh, thấy người khả năng thực lực cũng là càng mạnh. Nói không chừng mà đắc tội cái gì đại lão, cố nén đại giới, bắt hắn cho chặt. Cho nên hiện tại, đến bắt đầu chính mình chế định kế hoạch, thu phá lạn linh căn kế hoạch. Lời như vậy, trong thân thể của hắn linh căn nhiều, trên thân thiếu nợ nhiều, căn bản không có người dám giết hắn. Vừa đến, lời như vậy, người kia đem kế thừa hắn nợ nần, thứ hai, tu luyện, tốc độ đem sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng kế hoạch này áp dụng, trước tiên cần phải tiến vào tinh anh ban trùng thứ ban. Huyền Đức sư tỷ nói qua, hắn tiến vào tinh anh ban, liền có thể hợp tác với nàng thu phá lạn. Không đúng, thu phá lạn linh căn. Hơn 3 tháng, theo luyện khí tầng 2 đến luyện khí 5 tầng, rất bình thường a. Lần này, hắn chuẩn bị triển lộ luyện khí 5 tầng tu vi. Loại tu vi này tiến độ, kỳ thật đã được cho là kinh người, tại nhân sát phong được cho là chân chính tiên tiêu. Cùng lần trước tiến đến đo đạo chỗ khác biệt, lần này đo đạo chỗ, người muốn so thường ngày muốn nhiều. Theo thời gian trôi qua, tới đo đạo chỗ khảo thí tu vi người cũng càng ngày càng nhiều. Không ít trong lớp đệ tử đều đột phá tu vi. Bất quá, phần lớn là đột phá luyện khí 1 tầng. Một chút cực ít là luyện khí tầng 2. Đương nhiên, cái này luyện khí tầng 2 không phải 10 đường, mà là thanh hỏa đường còn lại 9 đường. 10 đường học sinh muộn 3 tháng, có thể đột phá luyện khí 1 tầng đều cực kỳ ưu tú. Đến mức luyện khí tầng 2, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Nghi, ngươi vậy mà tại. Nam Cung Đại Duệ thấy Lâm Nghi, rất là mừng rỡ. Bên cạnh Dương Tuyết thấy Lâm Nghi, tầm mắt biến đến phức tạp, có chút thẹn thùng. Nếu như nhớ không lầm, lần thứ nhất Dương Tuyết gặp hắn, mặc dù đã hết sức nỗ lực bảo trì nhìn thẳng, nhưng trong xương cốt loại kia đại tộc xuất thân cảm giác ưu việt còn có thể cảm nhận được. Nhưng hôm nay thấy Lâm Nghi, lại có chút lòng sinh tự ti. Ngươi đột phá đến luyện khí 1 tầng. Lâm Nghi hỏi. Ừm, may mắn đột phá, ai, tu luyện quá khó khăn, kém chút liền đem ta khiến đi quên Dương Tinh. Nam Cung Đại Duệ cảm khái. Ca, ngươi đi quên người khác không muốn. Dương Tuyết đối ca của mình, trước sau như một tác miệng. Nam Cung Đại Duệ mặt một sụp đổ, là bọn hắn nhục nhãn phàm thai, không biết thật tinh. Nam Cung Đại Duệ nói xong, nhìn về phía Lâm Nghi, ca, ngươi có đột phá. Lâm Nghi gật đầu, xem như thế đi. Cái này, có thể hay không cho ta mượn điểm linh thạch? Nam Cung Đại Duệ trên mặt lộ ra khó xử vẻ mặt. Nhiều ít? 10 khối linh thạch. Nam Cung Đại Duệ nói ra. 10 khối linh thạch, đối Nam Cung Đại Duệ tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Mà tìm Lâm Nghi mượn, hắn cũng không có ôm nhất định phải nhận được tâm tư. Ở cái thế giới này, tu luyện cần tiêu hao quá nhiều linh thạch. Lâm Nghi tu vi cao, cần thiết linh thạch cũng là càng nhiều, lại càng không cần phải nói, Lâm Nghi còn thiếu Ngô Đức trưởng lão không ít linh thạch. Không có vấn đề. Lâm Nghi hạ giọng nói, sau đó kín đáo đưa cho Nam Cung Đại Duệ 10 viên linh thạch. Nam Cung Đại Duệ trên mặt lộ ra cảm kích vẻ mặt. Cái này khiến Lâm Nghi cảm khái. Này tu tiên thói đời, quá tà môn. Liền Nam Cung Đại Duệ này loại đầu óc có vấn đề, đều khiến giảng đạo lý đối nhân xử thế, lộ ra rất bình thường. Bên cạnh Dương Tuyết nghe được, ánh mắt lộ ra không đành lòng vẻ mặt, Lâm Nghi ca, ngươi không nên cho vay biểu ca, hắn linh thạch, đoán chừng đều hoa cho cái kia cái tạp dịch đệ tử. Ai? Nam Cung Đại Duệ than nhẹ, ta chỉ là gặp không được vị kia tạp dịch đệ tử chết, trợ giúp hắn một điểm linh thạch. Dù sao, dùng tu vi của chúng ta tiến độ, trong lớp gần 100 vị đệ tử, sau 9 tháng, đoán chừng hơn phân nửa đều vô pháp đột phá tiến vào luyện khí 3 tầng, đoán chừng đều phải trở thành tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử tại tiên môn xuống chàng hết sức thảm. Nam Cung Đại Duệ nhịn không được nói ra, rõ ràng tạp dịch đệ tử trên người linh căn giá trị và cân, thật, lá lách, lá gan, con mắt đều rất đáng tiền, chung vào một chỗ mấy ngàn linh thạch luôn coi a. Kết quả một tháng vất vả làm việc, miễn cưỡng kiếm được một viên linh thạch. Nếu là bị cái nào đệ tử chính thức không cẩn thận đánh chết, bồi thường 10 viên linh thạch là được. Mạng ngươi quá không đáng giá. Nam Cung Đại Duệ có chút trách trời thương dân, hoặc là nói vật thương kỳ loại. Điều này cũng làm cho Lâm Nghi tâm khẽ động. Có đôi khi, Triệu Viên mời hắn ăn một bữa cơm, tốn hao cũng không chỉ 10 viên linh thạch. Này 10 viên linh thạch có thể mua một cái tạp dịch đệ tử bệnh. Bây giờ, hắn sầu não tạp dịch đệ tử, có phải hay không? Cũng có Nguyên Anh chân quân, sầu não hắn một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, bị người giết chết trả ra đại giới, còn không bằng 10 viên linh thạch. Đến tranh thủ thời gian nỗ lực thu linh thạch. Hắn có cảm giác cấp bách. Tốt, ta phải đi đo tu vi. Cùng Nam Cung Đại Duệ cáo biệt, Lâm Nghi tiến nhập đo đạo chỗ chỗ sâu. Nhìn xem Lâm Nghi bóng lưng, Nam Cung Đại Duệ ánh mắt lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Lâm Nghi đoán chừng luyện khí tầng 2. Không đúng, dùng tiên phú của hắn, thậm chí đã luyện khí tầng 3. Nói không chừng luyện khí 4 tầng. Dương Tuyết nói ra. Ngay từ đầu, Lâm Nghi hiện ra thiên phú, trong nội tâm nàng là có chút ghen ghét cảm giác khó chịu, bất quá khi Lâm Nghi xa xa nắm nàng hất ra, ghen ghét biến thành ngưỡng mộ. Hừ, chúng ta này chút so với các ngươi 10 đường nhiều tu luyện 3 tháng đều không người bước vào luyện khí 4 tầng, hắn liền luyện khí 4 tầng rồi. Lúc này, có vị nam tử trẻ tuổi nghe được Dương Tuyết, cao ngạo nói ra. Vị này nam tử trẻ tuổi, vài ngày trước gia nhập tinh nguyện ban, cao ngạo cực kỳ. Còn lại đệ tử nghe đến nơi này, đều tán thành vị này nam tử trẻ tuổi. Nếu như Lâm Nghi nghe được vị này nam tử trẻ tuổi, khẳng định sẽ nói, vị thái trùng, chính là cái này vị. Chương 45, thánh tử cuộc chiến đo đạo chỗ. Đứng tại Lâm Nghi trước mặt, chính là một cố khối lỗi, này cố khối lỗi, cùng lần trước khảo thí hắn chính là cùng một cố. Hắn buông tay, linh lực trong cơ thể bắn ra. Khôi lỗi lạnh lùng mở miệng, luyện khí 4 tầng. Đúng, ta hiện tại có hay không có thể tiến vào tinh anh ban trùng thứ ban rồi. Lâm Nghi hỏi. Nhưng ai biết, luôn luôn lạnh lùng khôi lỗi đột nhiên nói ra, ngươi tu luyện nhanh như vậy, không phải là cố ý cất cao tu vi lừa gạt phúc lợi à? Không, ta thật sự là luyện khí 4 tầng. Ngươi tới đá ta một ước, ta nhìn ngươi có phải hay không luyện khí 4 tầng. Thanh âm theo khôi lỗi trong miệng truyền ra, cũng theo đo đạo chỗ chỗ sâu truyền ra, chỉ thấy một cái mập như núi thịt nam tử đi ra. Mà thanh âm của hắn, bất ngờ cùng khôi lỗi phát ra thanh âm giống như lúc. Này trí năng khôi lỗi, là ngươi. Lâm Nghi sửng sốt một chút. Đây là ta. Núi thịt nam tử mở miệng, tạo một bộ tốt khôi lỗi đắt cỡ nào à, vẫn là người tiện nghi, đừng nói nhảm, đá ta. Nhìn xem này một vị núi thịt một dạng nam tử, Lâm Nghi không tiếp tục nói nhảm. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, một cước đá tới. Ầm. Hắn chỉ cảm thấy tựa như đá vào một ngọn núi đồng dạng. Đương nhiên, hắn là thu lực đá. Cho nên, núi thịt nam tử đối mặt một cách này, không lúc đích. Linh lực của ngươi có chút thâm hậu, không giống vừa bước vào luyện khí 4 tầng. Núi thịt nam tử mở miệng nói ra, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Vừa rồi một cách này, hắn chỉ cảm thấy Lâm Nghi tựa như đang cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng. Hắn cũng mơ hồ quan sát ra, Lâm Nghi có giữ lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Nghi cũng không là hôm nay vừa đột phá luyện khí 4 tầng, liền đến đây khảo thí. Lâm Nghi thiên phú cũng so dự đoán bên trong càng cao. Thông qua khảo nghiệm, hiện tại ngươi là tinh anh ban chủng thứ ban người thứ 16 học sinh. Núi thịt nam tử nắm chứng từ đưa cho Lâm Nghi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Nghi thân phận tại Nhân Sát Phong triệt để phát sinh biến hóa. Tinh anh ban chủng thứ ban, mang ý nghĩa chúc cơ hạt giống. Nhân Sát Phong sẽ đầu nhập đại lượng tài nguyên cho đệ tử. Đệ tử thân phận địa vị cũng sẽ phát sinh cải biến. Chúc cơ trưởng lão, một chút phó phong chủ, thậm chí phong chủ đều sẽ đem tầm mắt đưa lên tại chủng thứ ban đệ tử bên trên, tiến hành đầu tư. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, coi như không có phó phong chủ quan hệ, Nô Đức lại nghĩ tìm Lâm Nghi phiền toái, không có dễ dàng như vậy. Hoàn tất thi kiểm tra, đạt được chứng từ về sau, Lâm Nghi từ giữa mà ra. Nam Cung Đại Duệ vội vàng nói, kết quả thế nào, có luyện khí tầng 2 sao? Dương Tuyết cũng một mặt chờ mong nhìn xem Lâm Nghi. Đến mức trước đó vị thái trùng nam tử trẻ tuổi, hai tay vào ngực, không có nhìn về phía Lâm Nghi, tựa hồ hết sức không thèm để ý nhìn một chút này. Lâm Nghi nắm chứng từ xuất ra. Cái kia là một cái đặc chất ngọc giản. Đây là cái gì? Nam Cung Đại Duệ có chút ngộng. Ở đây đệ tử cũng không ít người không nhận ra. Dù sao, tinh anh ban trùng thứ ban là mới thành lập không lâu, những thiên tài này đệ tử đều tại nỗ lực tu luyện, rất ít ra ngoài. Cái này, đây là trùng thứ ban chứng tử. Trước đó chào phúng nam tử trẻ tuổi trừng to mắt, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Trùng thứ ban? Ở đây đệ tử còn lại nghe đến nơi này, trong lòng động dung. Đến mức Dương Tuyết, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Nghi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Người qua đường giáp, ngươi nói đúng, cái này là trùng thứ ban chứng tử, hiện tại ta luyện khí tầng 4. Lâm Nghi đúng bị hết sức sông nam tử trẻ tuổi nói. Đến bây giờ, hắn cuối cùng có người tìm được điểm tu tiên cảm giác. Tại những người còn lại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Nghi tiếp tục nói, lần sau ta tới đo đạo chỗ thời điểm, người qua đường giáp ngươi cũng phải đến, trước tiên cần phải chào phúng vài câu nam tử trẻ tuổi. Này ngươi có bị bệnh không? Phong chủ, Lâm Nghi hắn luyện khí 4 tầng. Nhân Sát Phong đỉnh, trong cung điện. Sơn thủy sau tấm bình phong, trưng bày một tấm đàn ngọc, do say ngô đồng mục chế, phát ra kỳ hương. Hình như có một huyền chuyển nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở đàn ngọc sau. Cách Bình Phong, hắn dung nhan mông lung, nhưng chỉ coi bóng hình xinh đẹp, có thể nghĩ tóc mây sương mù đuối tóc phía dưới, là hạng gì tiên nhan. Luyện khí 4 tầng rồi. Đúng, vẹn vẹn nhập môn 3 tháng một chút, liền bước vào luyện khí 4 tầng, loại thiên phú này đặt ở còn lại mấy phong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Núi thịt nam tử mở miệng, trên mặt mang theo cung kính vẻ mặt. Sau tấm Bình Phong nữ tử yên lặng, không biết đang suy tư điều gì. Đáng tiếc, hắn tới chúng ta Nhân Sát Phong chậm chút, một năm sau thánh tử cuộc chiến, hắn chỉ sợ vô pháp đột phá đến trúc cơ, trợ giúp tiểu thư hóa giải mối nguy. Núi thịt nam tử lần này không có để cho phong chủ, mà gọi là tiểu thư. Nói đến đây, núi thịt nam tử có chút thất vọng. Tại một năm sau, Lục Sát Môn sẽ chọn lựa một vị thánh tử. Thánh tử cuộc chiến, thế hệ tuổi trẻ ai cũng có thể báo danh. Nhưng muốn đi vào trận chung kết, ít nhất cũng phải là trúc cơ thực lực. Lâm Nghi thiên phú rất cao, nhưng trong vòng một năm bước vào trúc cơ, có chút vọng tưởng. Cho nên tiểu thư, đề nghị của ta là, tất cả tài nguyên tận lực cung ứng cho Tam Kiệt, chúng thứ ban còn thừa 13 người, tài nguyên cắt giảm. Núi thịt nam tử nói ra, chỉ có dạng này mới có thể nuôi ra một vị mạnh mẽ tu sĩ, người đại biểu Sát Phong cướp đoạt thánh tử vị trí. Không thể, cùng trước đó một dạng. Phong chủ phủ quyết. Tiểu thư, thời gian không còn kịp rồi, nếu là Nhân Sát Phong đệ tử vô pháp chiếm lấy thánh tử vị trí, ngươi. Tướng. Núi thịt nam tử rất gấp, câu nói kế tiếp không có nói ra. Lục Sát Môn chính là Ma Môn. Ma Môn làm việc cũng càng quỷ dị hơn khó lường. Lần này thánh tử cuộc chiến, ban thưởng phong phú. Bên trong một cái ban thưởng, liền là nắm Nhân Sát Phong phong chủ, làm đỉnh lô đưa cho thánh tử. Cho nên, một mực vô ý tham gia thánh tử cuộc chiến Nhân Sát Phong, mới sẽ tích cực như vậy, đưa lên tài nguyên tại đệ tử trên thân. Hết thể như thường. Phong chủ thản nhiên nói, không nói gì nữa. Trong tàng thư các, Triệu trên mặt tròn mang theo thần sắc phức tạp, ngươi cái tên này, có chút dò người, cái này luyện khí 4 tầng. Toàn bộ nhờ ta mồ hôi cùng nỗ lực. Lâm Nghi trả lời. Đương nhiên, không thể thiếu chính khí giới linh thạch. Ngươi có thích hay không nam nhân? Triệu Viên hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Nghi nghĩ mà sợ cách Triệu Viên xa một chút. Cái tên này ăn bám, muốn ăn huynh đệ trên đầu. Về sau bước đi không thể đứng tại Triệu Viên trước mặt, liền sợ huynh đệ đâm tới không phải đao. Ta chẳng qua là hỏi một chút, sợ cái gì? Triệu Viên cười khẽ. Không nghĩ tới, mấy tháng trước nhận biết tiểu hữu, hiện tại cũng cần hắn nhìn lên. Ngay tại hôm nay, này trong tàng thư các, đã có 3 vị Triệu Viên cần ngưỡng vọng đệ tử đến đây bái phòng Lâm Nghi. Phải biết lần trước, vẹn vẹn vài vị thông qua Triệu Viên đưa chút lễ vật, truyền một lời. Lần này là trực tiếp đến đây bái phòng, ý nghĩa khác biệt. Mà lúc này, một cái mộc hạt giấy bay tới. Là huyết nước. Lâm Nghi ánh mắt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Hắn một mực chờ lấy cái này thương hội nữ tử. Nữ tử này có tài nguyên, có con đường, có thể giúp Lâm Nghi lập nghiệp, thu phá lạ linh căn. Đây cũng là Lâm Nghi tu tiên kế thứ nhất vẽ. Cái gọi là tài lữ pháp điện. Tài cũng chính là nợ tiền, chỉ cần thiếu đủ nhiều, như vậy thì không ai dám động đến hắn. Thu phá lạ linh căn, sau đó tu luyện, hắn chủ nợ, hư hư thực thực biến thành thiên đạo. Ta đều thiếu nợ thiên đạo mấy bạn ức, ai dám giết ta?